Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng với Phật tử cũng như đạo tràng hôm nay thân mến, hôm nay là ngày tu thượng lễ của đạo tràng chúng ta, ngày 9/7 âm lịch năm Canh Dần. Vào giờ này thì hôm nay giảng dạy chúng ta nghe được pháp để nhắc nhở tự tỉnh giác thường xuyên trong cuộc sống của mình qua đề tài hôm nay là tam nghiệp đồng tu. Tam nghiệp đồng tu, nghe rõ không? Tam nghiệp đồng tu. Tam nghiệp đồng tu tức là tam nghiệp đồng tu. Nghĩa là sao? Tức là tam nghiệp này đồng tu liên hợp với nhau, một lượng với nhau, phải không các bạn? Chứ không có là nghiệp này tu, nghiệp kia không tu, hiểu không? Tam nghiệp đồng tu tức là thì thân khẩu ý đồng tu. Như vậy thì bài giảng hôm nay rất là đặc biệt, con thử lắng nghe cho kỹ nha. Như là Phật nè, tam nghiệp đồng tu ở đây có nghĩa rằng là tam nghiệp tức là sự kiện liên quan trong cuộc sống của người Phật tử chúng ta. Tại vì đó là tam nghiệp Phật tử biết gì chưa hả? Tam nghiệp đó là thân khẩu ý của một con người của chúng ta. Thì hôm nay chúng ta là người Phật tử cho nên mới có vấn đề là gì, là tu. Nhưng mà tam nghiệp của chúng ta có lúc thì nó song hành một lượt một, nhưng có lúc thì nó không có song hành, phải không? Như vậy đó, thì ra khi ý nghiệp có như thế này mà khẩu nghiệp lại như thế khác, hay là thân khẩu như thế này mà ý tâm lại như thế khác, rồi hiểu rồi chưa? Thì từng tự chia sẻ là lướt ra những giai đoạn tiến trình của cái sự bất đồng trong cái tâm của chúng ta, trong cuộc sống ở đời, và như trong đạo đức chúng ta, tự chúng ta suy nghĩ, rồi chúng ta ghi nhận, rồi chúng ta bắt đầu là kiểm tra lại mình để thực hành cho nó phù hợp, để đúng như nghĩa là bài học hôm nay là tam nghiệp đồng tu. Thì tam nghiệp đồng tu chỉ có người thật sự biết tu mà thôi, và hết lòng vì sự nghiệp tu của mình. Mà tam nghiệp bất đồng tu đó là đối với người không thật sự giác ngộ tu. Đó như vậy đó, nhớ cái này nghe, đó như vậy. Thì thứ nhất là chúng ta biết rằng tam nghiệp là một liên quan trong cuộc sống, tức là một sự liên hợp với nhau. Thân khẩu ý của chúng ta là một sự phối hợp rất là chặt chẽ trong cuộc sống một con người. Thứ nhất á, là sự suy tính, tức là nói cái tâm của chúng ta là sự suy tính, suy nghĩ. Thứ hai là nói năng, tức là cái lời nói phát xuất từ cái miệng của chúng ta. Thứ ba là cái làm việc, phải không? Là ba vấn đề này luôn luôn nó là có sự liên hợp với nhau một cách rất là chặt chẽ, sự liên quan với nhau theo thứ tự. Cho nên một con người mà có sự suy tính, có lời nói và có việc làm chững chạc đúng thì như vậy là gì? Là một con người bình thường, phải không? Đấy, người bình thường. Một con người nếu mà được ba cái nghiệp đó, sự suy tính và lời nói và cái việc làm nó không có ăn rơi với nhau thì đó là gọi là con người gì? Con người bất bình bình thường. Bất bình thường, phải không? Nhưng bất bình thường đây là sư không nói là nó là người mát, phải không? Nó là người mát, phải không? Có những người không có mát mà cũng gọi là bất bình thường, như vậy đó. Thế ra cái người tu của chúng ta cái lý giải của con người bất bình thường nó có hai vấn đề. Một là con người đó là người mát thật sự, tức là thần kinh không ổn, đó là miệng nói vậy mà thân làm khác. Thế như vậy là còn ý nọ thì không làm chủ, ý không làm chủ mới là người mát, hiểu chưa? Còn con người bây giờ là một con người, sao như là ý nghĩ như vậy nhưng mà lời nói việc làm lại khác. Đó, như vậy đó, vậy là có chủ động, như nó không có liên hợp giống nhau, thấy chưa? Đó, ta đã ở đây nó là người này giờ là người gì? Là người tâm thần, cuộc sống là ba cái này nó không liên quan ổn định, cho nên không nói là người mát, mà là gì? Là người bất thường. Người bất thường phải không? Nó như vậy đó. Thì hôm nay người tu chúng ta sẽ là cùng nhau để chúng ta bàn luận cái vấn đề này. Thì hôm nay sư sẽ từ từ đưa ra từng mục, từ từ chúng ta suy nghĩ ha. Nó như vậy. Và hôm nay đặc biệt chút xíu, tức là tự kiểm tra lại ngay chính mình để chúng ta phát triển và sửa đổi để cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn là như vậy. Thế thì trả lời vấn đề mình sẽ nói hồi nãy đó, tham nghiệp là một sự liên quan trong cuộc sống, tức là người này có sự suy tính, sự suy nghĩ đắn đo, rồi có lời nói, và lời nói đó cũng qua sự suy nghĩ và đắn đo, rồi qua cái việc làm của pháp sư tử đã suy nghĩ và đắn đo để làm gì, tức là để sinh hoạt, tức là cái đời sống của họ đây như vậy, là để sống như vậy đó. Thế thì tất cả con người chúng ta nói và suy nghĩ và làm cũng là để sống mà thôi, ai cũng thế cả. Giờ không ai mà nói giờ là suy nghĩ là nói và làm là không phải để sống phải không được. Thế như vậy người đời thế gian ở ngoài đó họ có sự suy nghĩ, họ có nói năng, giờ họ có gì, có làm để làm gì, để sống, để sống chứ không có gì lạ nữa. Thì chỉ có những con người không nói năng, không là suy nghĩ, hay là không suy nghĩ rồi không nói năng và không làm. Tại vì sao vậy? Tại vì họ không có vấn đề để sống không có vấn đề để sống ha? Tại vì người đó là người như thế, nằm một chỗ bán thân bất tội, không ứ được gì nữa hết, và thân không nhúng nhích gì hết, và thậm chí họ bây giờ đã gì mê man rồi, phải không? Vậy thì những người này chờ gì? Chờ chết rồi, chờ chết rồi. Tại vì họ không còn gì để sống nữa, mà để gì? Để cho chết. Có như vậy Phật tử có cảm giác như thế này lần nào chưa? Có chưa? Chưa, tại vì mình chưa chết. Thế mà chưa lúc đó nó như vậy. Bây giờ chúng ta nằm xuống á, chúng ta có sự suy nghĩ đàng hoàng, mặc dù tay chân chúng ta là không cử động, nhưng mà chúng ta không cử động không phải là chúng ta bị bán thân bất tội. Thế mình liệt cả tứ chi, mà lại chúng ta mệt quá nằm ngay đơ thấy không? Nhưng đó chúng ta rất là tỉnh táo, rất là tỉnh táo, phải không? Nên là suy nghĩ đàng hoàng, rồi chúng ta nằm đây để yên thân, thư giãn, rồi tâm trí chúng ta bị để cho nó trống trải nhẹ nhàng, không suy nghĩ bận biểu gì hết, để chi vậy? Để đi vào giấc ngủ êm ái, đúng không? Vậy thì nằm nó có phải là nằm để gì? Để chết không? Không, mà chúng ta gì vẫn còn đang để sống, phải không? Ngủ cho khỏe để ngày mai làm gì nữa, phải không? Là bắt đầu tính toán nè, tức là suy nghĩ rồi nói cái lại mà bàn cái chuyện sinh hoạt ngày mai, rồi là làm việc của việc ngày mai. Tại như vậy thì suy tính, nói năng, làm việc để mà sống. Nhưng mà sống cái chi vậy hả? Dưỡi mình mới được, không vừa là không chịu, đúng không? Thì ở đời thế gian là vậy thôi, đó là cái lập luận đầu tiên mà xin gửi đến chúng ta, đó là ý nghĩa sống con người ở thế gian này, ai cũng còn giống nhau cả. Và có ba vấn đề tụ chung lại trong ý nghĩa sống con người, đó là sự suy tính, hay là gọi sự suy nghĩ tính toán á, đó là cái tâm của chúng ta. Thứ hai là lời nói phát xuất từ tính toán đó, nó hiện ra bằng ngôn từ mình diễn tả mà người khác nghe được, để hiểu biết rõ được tâm tư của chúng ta tính toán cái gì đó, phải không? Phật tử mới bàn kế hoạch với nhau và làm ăn gì mà đó, Phật tử phải nói chứ, mình mới nói ra người ta mới hiểu được cái đó mình đang suy nghĩ gì, chứ Phật tử lại đứng trên ngoài chỉ trong đầu và đã biết nổi không? Ví dụ bây giờ tôi lên đây nói chuyện Phật tử nghe, và vô bọn nói gì vậy, bọn nói giờ nè vậy là được không? Nghe gì không? Cứ vậy chứ không thế nào tài nào hiểu nói chứ, thế đó là làm bộ đứng thêm há khẩu ra dấu, thế không thế nào được. Thế như vậy đó, thành ra là phải nói nãy giờ sư phụ suy nghĩ cái gì nè, ngồi đi chưa có soạn bài giảng qua đây mà cũng có soạn mà được, thế mình chết rồi không ráng ngồi soạn mà mình có ngủ luôn, thế hai điện thoại tới là bực bội la làng. Rồi là sao Phật tử? Sáng nay cái lo đi lên và dạy Phật tử học niệm Phật, rồi đi đám, đám xong về mệt quá, phải không? Rồi là thầy trò ăn cơm rồi á, bây giờ sao Phật tử? Rồi lên bắt đầu tính là nằm tiêm thiếp chừng 15 phút thôi, dưỡng sức lại, đang ngồi là anh đang mà tính toán cái gì chiều nay nói đây. Mới vậy nằm 15 phút à, rồi điện thoại mấy đứa nó bấm chuông reo xuống, rồi có công chuyện. Rồi xong rồi lên nằm suy nghĩ chút xíu, rồi bắt đầu bấm ngồi dậy, rồi muốn dán gì đấy. Đó giờ phát hiện ra một đề tài hôm nay, vợ tự tu để tâm sự thầy trò cùng nhau để kinh nghiệm học tu, đó là tam nghiệp đồng tu. Quét hầu xuống đây giảng nè. Nói như vậy đó. Thật ra nếu bây giờ sư phụ nói rằng nãy sư phụ nói vậy có hiểu gì không? Nói như vậy đó. Thật ra bây giờ mình phải diễn tả nè, bằng gì? Bằng lời nói. Đó, diễn giải ra sự suy nghĩ trong đầu óc của sư nãy giờ. Thế à, bây giờ bằng sự diễn bài qua ngôn ngữ, quý Phật tử chúng ta tất cả ở đây ai cũng đều tâm hồn tỉnh táo hơn, tâm hồn tỉnh táo hơn, phải không? Có ai đang ngủ nghe tôi nói không? Không có ai hết, phải không? Ở đây có ai mát mát không? Không có luôn, tất cả chúng ta đều là tốt hết. Mát mát này chưa tu gì đâu. Thế là tất cả đều tỉnh táo, cho nên bây giờ là mới nghe được ý sư diễn bài qua ngôn ngữ sư đang diễn đàn, đúng không? Có như vậy đó. Rồi bây giờ sư ngồi đây nè, để chi? Sư ngồi đây để sư diễn đạt lại và nói lên những cái gì mà sư suy nghĩ nãy giờ trong vòng 20 phút ở trên phòng nãy giờ. Thấy không? Đó là vậy là thân hành là ngồi đây nói pháp. Thế đây là tăng nghiệp làm gì? Là tăng nghiệp sư đang liên hoàn để diễn tả cái ý ở trong đầu qua ngôn ngữ và cái việc là sinh hoạt ở trong cái giờ giảng này. Vậy rõ chưa? Đó, không phải tử là tăng nghiệp đang làm gì đây? À, tâm trí đang vậy tập trung để nghe sư giảng. Phải không? Miệng á thì bây giờ không có nói ra, lặng lẽ đi nghe, vui thì cười vỗ tay, nó như vậy đó. Giờ cái thân thì vậy, ngồi yên lặng nghiêm chỉnh để lắng nghe sự dạy. Thì ta nghĩ có tử có liên quan đồng tu không?
Đồng tu,
nó như vậy là đồng đệ mà nghe pháp, nó như vậy. Như vậy thì đó là sự suy tính nói năng làm việc để sống của người Phật tử chúng ta. Tôi vui và thỏa thích trong cái việc làm hôm nay. Sư thì vui thỏa thích trong cái việc làm của thầy để dạy Phật tử học tu, phải không? Còn Phật tử thì vui thỏa thích trong người học trò đang lắng lòng nghe pháp, đúng không? Đó là tam nghiệp chúng ta đang là sinh động, phải như vậy đó. Thì bây giờ sư sẽ tương tự chia sẻ ra, tương tự chúng ta được nghe. Tam nghiệp của người tu không động, đây là vấn đề thứ hai chúng ta bàn nhau là tam nghiệp của người tu không động. Cái gì tam nghiệp của tu không động là gì? Tức là làm thiện mà tâm không động. Thế làm thiện tâm không động là như vậy. Phải hiểu cái này chứ? Làm thiện mà tâm không động là sao vậy mà tử? Tại vì trong cái tu chúng ta có người tâm như thế này, có người tâm như thế kia. Thì trong cái tu chúng ta đã có hai tầng bậc hôm nay sư tạm đưa ra, là một là người làm thiện, hai là người tu. Thấy không? Đó, người làm thiện chúng ta chưa gọi là người tu được. Thấy không? Đó như vậy. Mà chữ tu sử dụng đây là gì? Là những người là có tư tưởng, có việc làm để đưa đến một cái nghiệp quần để giải thoát. Thấy không? Đó như vậy đó. Còn bây giờ người làm thiện tức là người đã phải tập tu thiện thôi, để nó sống trong cái lẽ của thiện thôi. Vậy thì tam nghiệp của người tu không đồng ở đây, thứ nhất là khi nói về làm thiện mà tâm không đồng, tức là ngoài đời chúng ta khi nhìn thấy có một người đó làm thiện, thế đó làm thiện là nhiều tử, như họ là nói thiện, họ làm thiện, thế nhưng mà ở đây họ giả bộ làm thiện, giả bộ nói thiện, nhưng mà tâm họ rất độc ác, có không? Đây chúng ta học bài pháp về tâm lý thôi, chứ có gì sao đó. Thì ta thấy rằng cái gì có người phải không, là hình tướng như là đang làm thiện, có người cái miệng hình như họ đang nói thiện, nhưng mà tâm của họ thì rất độc ác, nghĩa là tâm họ không thiện, phải không? Như vậy ta thấy cái trường hợp này là rất là nhiều. Nhưng mà khi có người trí chúng ta biết nhận nhìn rồi biết rõ người đó đang làm bộ làm thiện, làm bộ nói thiện, nhưng mà tâm họ đang tính toán rất là độc ác. Thế nên ta không biết tưởng này trời ơi làm dữ chứ, làm thiện dữ chứ, tại nhà trong làm thiện ta không mua mô, thế cái lợi cái gì đó trong cái làm thiện của họ, chứ không phải thật sự với tâm hoàn toàn là thiện luôn. Thì ra bên đây sư mới đưa ra cái điều thứ nhất là gì, là thân khẩu và nói và làm thiện nhưng mà tâm không có thiện. Thế tức là cái hình thức làm và nói thiện của họ chỉ là che mắt người ta thôi, tại trong đó có ý đồ rất là xấu xa. Hiểu chứ? Thế như là nhưng mà sau khi cái việc làm thiện của họ với thời gian, người ta mới dở lẽ ra là ổng làm gì để cho ta hiểu lầm ổng là người tốt. Ai ngờ trong đó ý đồ không tốt, dở lẽ ra sau này ổng phải là người làm thiện mà người bóc lộ là người như thế nào đó, thế là người làm khác. Thế như vậy thấy đó chứ? Thế là họ bỏ ra cái thân và lời nói trong khoảng cách thời gian, nhưng mà đưa đến cho họ cái gì, một ý niệm riêng tư được là thành tựu riêng họ mà có hại cho người khác. Thế như vậy ta hiểu đó chứ? Đó như vậy trong cuộc sống đời từ xưa đến nay, từ ở thế gian là người dân, thậm chí đến người là tranh đấu với cuộc đời, rồi đến người làm chủ trong cuộc sống của xã hội của thế gian này, tại sao? Tại sao có nhiều người giả bộ làm làm thiện, làm ích lợi, nhưng mà thật sự bên trong còn có mưu mô tính toán rất là độc ác. Thấy chưa? Đó, chứ nó đại khái như bây giờ đi. Như bây giờ có những người đang làm một việc gì đó, phải không? Trong cái tính toán là bao nhiêu cái số tiền bạc đó về công trình của quốc gia nhà nước đi. Nhưng mà khi làm việc đó rồi họ có tính toán, phải không? Bây giờ đưa ra 2 tỷ, họ làm 500 triệu thôi. Vậy thì 1 tỷ rưỡi thì chạy đi đâu? Chạy đâu rồi tử? Chạy Phú Liên. Phải không? Nó như vậy đó, chạy Phú Liên rồi. Thế ra đó là hả? Cái việc thân mà làm thấy làm việc là làm lợi ích đó trước mắt đó, thế em cho nó đại khái như bây giờ là nhà nước đang lao quản lên như là làm đường của Việt Nam chúng ta, thế em làm việc công ích của xã hội, đưa ra nhà nước đưa ngân sách xuống bao nhiêu đó, nhưng mà khi mà đưa vào công trình cũng giám đốc rồi lãnh công trình đó là thế là sao? À, khi mà không phải công trình xong rồi thì công trình không chất lượng, rốt cuộc định đoạt ra rồi thì cái nó bị lũng đoạn, vấn đề là ngân quỹ ngân sách đi chi những đó là nó mất đi phần nữa. Nếu mà làm đủ thì cũng đưa tới tệ như vậy. Làm đủ thì công trình này không thể là nó đưa đến yếu kém như thế này, chất lượng nó sai như thế này, vậy đúng không? Và vậy thì cái số lượng kia đi đâu vậy? Nó chạy vào túi riêng của người tính toán kia thực hành cái này đó, đúng không hả tử? À, thấy chưa? Khi mà tử giao ông thầu xây dựng một cái chùa của chúng ta hay cái nhà của mình, mình không đồng với người ta là cái nhà này là gì? Là 2 tỷ. À, làm cái thời gian này chất lượng như vậy sao bạn vậy? Nhưng mà giao cho người ta rồi, người ta làm trong đó than xén ba cái vấn đề xi măng, sắt đá trong đó, tự hay không? Không hay được, phải không? Vậy thì công trình chúng ta khi làm xong rồi lỡ vỡ, không đúng chất lượng, cho nên là thời gian nó sẽ bị hư, bị sụp, bị lún, bị gì đó. Vậy thì do đâu vậy? Là do cái người chủ động công trình đó đã cắt xén vấn đề là gì? Là vật tư, thì nói chung là tiền bạc. Thế do người ta chính từ chỗ đó, cho nên cái việc làm thấy mà làm rất tích cực, thợ thầy làm dữ lắm mà nữa không, là chiếm đoạt cả thời gian sớm nữa, thành tựu xong rất đẹp ở nước bên ngoài, nhưng mà thật sự già tháng sau cái là rồi nó sinh ra nhiều cái đổ bể. Thế do như vậy có nhiều công trình ở thế gian ta nhìn thấy đó, thấy không? Đó như vậy, đó là gì? Bề ngoài thân và miệng là làm tốt, nhưng mà bên trong là gì mà tới là cả cái tính toán. Tính toán đó là có lợi cho họ mà có hại cho những người xung quanh. Cho nên đây tôi muốn nói rằng là gì? Là bề ngoài giả bộ làm thiện nói thiện, nhưng bên trong tâm mình là xấu ác. Tuy nhiên có người là làm bộ bố thí, làm bộ làm phước, làm bộ làm từ thiện, nhưng mà trong đó có tính toán mưu mô lợi mình mà hại cho cái chỗ gọi là mình làm thiện, cái chỗ gọi là mình bố thí, có không? Có chứ. Chuyện đời thế gian mà tự gặp thấy hoài à, nói vậy đó. Thành ra con người thế gian ai không có lòng tham trong đó. Là nếu mà thật sự có người chân tu thì lòng tham nó xảy lên là liên tục và liên tục, chỉ thấy tiền và thấy danh lợi, đúng không? Cho nên tiền tài ám nhãn mà danh lợi mù mắt, mà chỗ nào có tiền là chỗ đó là làm cho ta ám nhãn, thế có danh có lợi là ta mù mắt đi không sáng nữa. Coi như vậy đó, chỉ có người chân tu chúng ta mới thoát ra hai cái dòng đó mà thôi, chứ người đời thế gian là thoát không nổi đâu, tại đúng không? Ở như vậy, cho nên một cái chỗ mà làm thiện á là cái chỗ đó dễ tiền bạc thì dễ dính mắt nhất, và cái danh thì dễ nổi cái chỗ làm thiện này, từ nay cũng phái vô hai cái chỗ này cả hết, tiểu ơi chứ. Nhưng mà sau thời gian cái bể ra cái rồi là gì? Là có vấn đề. Vấn đề của cái người mà nó là tích cực làm thiện và hay nói thiện, nhưng mà rốt cuộc rồi thì họ có mua mòn tính toán, cho nên cái ngân sách nó bị gì? Bị là thâm lũng đi. Tôi nói thâm lạm nghe nó nhẹ, nó thâm lũng đi cho nó rõ ràng chút, tức là nó chạy lọt nó tiêu trời. Thế đó như vậy, tin ra là cho cái đầu óc của người đó là tâm không tốt, nhưng họ giả bộ là làm thiện và nói thiện, thấy chưa? Rõ không? Nó như vậy đó. Thành ra có người làm tướng để mà làm thiện, là cái miệng là bộ nói thiện, nhưng mà tâm họ rất là xấu. Cho nên chúng ta nên cẩn thận, thấy như vậy đó. Cho nên mà chính bản thân người Phật tử chúng ta cũng đừng làm giả bộ kiểu như này. Bạn có rõ chưa? Đừng giả bộ kiểu người này. Có như vậy là làm bộ và đi làm thiện làm phước, nhưng mà xong rồi thì tâm chúng ta là không có tốt gì hết. Để gì hám danh, vì được khen thợi, thật sự mình không có tu trong cái vấn đề này. Đây do đây như vậy. Cho nên vấn đề thứ nhất chúng ta nhìn qua một con người, nhìn lại bản thân của chúng ta, có phải như vậy hay không? Làm thiện mà tâm không đồng, có nghĩa là gì? Là tâm xấu ác, có tính toán là lợi cho mình mà hại cho người khác, bằng cái giả bộ làm thiện và nói thiện. Phải không? Như vậy. Thế thì hôm nay Phật tử đây có ai là Phật tử pháp danh là Diệu Thiện không? Xin lỗi, Phật tử đừng giận cho quá. Có ai là Diệu Thiện không? có ai là tâm thiện không? Có ai là chân thiện không? Có ai là cộng thiện không? Có luôn. Có ai là mỹ thiện không? Có ai bắt cho là toàn thiện không? Có luôn, có hết á. Thầy đặt cho mình bắt cho nó rất là đẹp. Thế ha, nhưng thật sự ra trời ơi, tính ác trời đất. Có không mà thử? Có không? Xin lỗi, xin nói cho vui vậy ha. Nói như vậy đó. Nhiều khi là cái tên mình thiện, nhưng mà cái việc làm mình á, và cái lời nói mình, cái tâm mình là không thiện. Thế ha, cho nên ông thầy đặt cái tên đó để chi? Để mình hiểu rõ cái tên mình là tên Lý Pháp. Pháp danh mà ông thầy đặt cho mình á, là cái ý nghĩa đạo đức rất lớn của mỗi một Phật tử. Cho nên hồi xưa thì đã có danh người nào thì nhắm mắt sư môi ốc môi tim đặt kỹ lắm. Một là ít có trùng, mà bây giờ nhiều quá rồi, nhiều hay cũng trùng nữa mà tên. Nhưng mà trùng, nhưng mà đồng ý nghĩa rất tốt thôi, nó như vậy. À, cho mỗi người là một cái pháp danh. Pháp là gì? Là gì mà tên? Đó là một cái lý lẽ, cái ý nghĩa của pháp lý. À, nó như vậy đó. Rồi là cái danh là cái tên. Một người Phật tử có cái danh, cái tên riêng để nói lên và sống làm theo cái tên nghĩa mà thầy đặt cho mình. Đó như vậy. Như diệu thiện, diệu là hay khéo. Thiện là gì? Là lành, là tốt đẹp. Nên là nhân từ, là bác ái. À, đó là tình thương. Cho nên người pháp danh là diệu thiện là người đó sống phải khéo. À, đem cái tình thương, đem cái nhân từ, đem cái lợi lạc, ích lợi đến người khác và lợi cho bản thân chúng ta. Cho nên lúc nào mình cũng thiền, là thiền, gọi là diệu thiện. Chứ phải mà diệu thiện mà cầm sâu tủ trăm lần, ai mà nói sóc ốc mà cái ly sâu tủ quất người ta, ta đặc biệt mình lại mà nói nặng và chửi lên người ta, vậy thì còn diệu thiện nữa không? Ta còn toàn thiện nữa không? Còn đâu mà toàn, bể chứ toàn gì? À, như vậy. Cho nên đây là một cái pháp danh ý nghĩa như vậy. Ví dụ bây giờ thầy của Phật tử Thiện Thành đặt cho tự pháp danh là Thiện Thành. Thiện là gì? Thiện là lành. Phải không? Thiện là lành. Thế thiện là tốt đẹp, là lành. Mà thành là gì? Là thành tựu. Thành tựu sự nghiệp của thiện đó, tức là chúng ta sẽ được cái gì? Là toàn thiện. À, như vậy đó. Nên lúc nào cũng là Thiện Thành đâu dám nói ác, đâu dám nghĩ ác, đâu chứ làm ác. Lúc nào làm thiện, gặp thiện gì cũng làm mà hết trơn, mới là mới thành được cái nghĩa của chữ thiện đó. Chữ thiện không phải đơn giản chỉ bốn thiết làm phước không, đâu tính ra cái thiện từ nơi ý mình, từ nơi tâm khẩu mình, từ nơi cái tâm của chúng ta. Thiện không phải chỉ một con người chứ con người, mà thiện luôn tất cả chúng sinh. Hiểu đó chứ? Là như vậy. Cho nên là Thiện Thành là ý nghĩa rất lớn mà, như vậy đó. À, còn bây giờ nói mà tự kim hương. Kim là mới, chứ phải kim là vàng đó. Chữ kim là mới, hương là hương thơm. Và theo cái ý nghĩa của sư á, nếu sư đặt là kim hương á, thì cái nghĩa của sư á là về, tức là kim là mới. Chữ là chữ Hán là kim là nay, kim là hôm nay. Tại sao mấy bạn nói kim là nói ý nghĩa theo cái là kim khí là vàng, đây là kim là hôm nay. Hương là hương thơm. Hương thơm là gì? Tức là người Phật tử đó có cái hương thơm đạo đức tốt. Thì có nghĩa rằng là ngày mới, hôm nay là ngày hôm nay, là kim hương con lúc nào cũng tỏ ra những cái hương đạo đức, phải không? Đó là ngày mới cũng gọi là ngày hôm nay, thì cũng như thế thôi, là ngày nào cũng là ngày hôm nay đó, gọi là kim. Như kim là hôm nay nè, con biết không? Đó là ngày mai của con thì là gì? Cũng là kim nữa, tại vì nó ngày hôm nay mà, thấy không? Thấy như vậy thì là ngày nào cũng đầy cái hương thơm của đạo đức, là từ cái là thân khẩu ủy việc làm lúc nào cũng thiện lành tốt đẹp, cho nên gọi là kim hương, nghe rõ không con? Thế phải là hôm nay kim hương, là mời không kim hương, thế là kim hương lúc nào cũng vậy đó, là kim là hôm nay. Thế như vậy đó. Cho nên Phật tử là nhớ cái câu mà sư giảng ngày Phật đản đó, là Đức Phật mà tuyên bố là khi ngài đưa tay chỉ trời, tay chỉ đất đó, à, ở nơi cái quay thân thứ bảy khi ngài đứng đó, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử ư kim tận thị. Cái câu thứ tư là ư kim tận thị, à, kiếp này trở như chấm dứt. À, chữ kim là kiếp này, và tới giờ này là hôm nay, thì nói là ư kim là nói là chỉ ngay luôn kiếp sống hôm nay của ngài là hết rồi, chấm dứt chứ không còn tồn tại nữa kiếp sau. À, chữ kim là hôm nay. À, hiểu chưa? Là như vậy đó. Thành ra nơi đây á, người Phật tử chúng ta có pháp danh ý nghĩa rất đẹp mà ông thầy đặt tên chúng mình, sống theo cái pháp danh đó, ý nghĩa đó là lúc nào mà cũng đẹp hết, đúng không? Diệu hạnh. Hạnh là gì? Là hạnh mãn, là sung mãn, là phát triển, luôn luôn làm lớn lên. Dù hạnh hay dù thịnh gì đó, âm tiếng khác mà nghĩa nó đồng. Chứ thì bà Diệu Thạnh, lúc nào cũng hay khéo hết, cũng phát triển là tam nghiệp của mình: thân cậu ý, hiền hậu, tinh tấn, là an lành trong đạo đức và tiến hóa trên cái sự tu hành. Đừng cho cái sự tu hành mình càng ngày càng lu sụp đi, mà phải gì? Phải hơn lên, phải không Diệu Thạnh? À, già chừng nào tu dữ chừng thế, tu tới chết mà cho ta thấy rõ. À, như vậy đó, tôi tu cho bà biết nha, tôi tu cho tôi chết cho bà biết nha. À, là gì? Là chết mình vãng sanh. Đó là gì? Là phát triển đến cực thịnh của đời tu chúng ta. Bây giờ nó đại khái như vậy. Bây giờ thì đạt phần tử pháp danh là thiện giác. Giác là giác ngộ, luôn luôn là tỉnh trực, biết rõ mình trong cái gì, trong cái ý nghĩa thiện, dạ lời nói thiện và thân hành thiện, luôn luôn khéo sống trong gì, trong nghĩa thiện. Đó là thiện thiện giác. Lúc nào cũng quên mình, lúc nào biết mình trong mỗi lúc mới gọi là giác, thấy không? Lúc nào cũng quên ổng thì là hết giác rồi, mất giác. Thiện giác. Như lúc nào cũng giác là biết mình trong mỗi lúc mà nhớ là mình Phật. Ai chọc thiện tâm mới chọc giận mình, ai gì là Phật. Chứ đừng quên á, tại sao không chọc giận luôn được, chứ nó là mất giác. Nói như vậy cũng đó chứ. Tại ra cái pháp danh á, thầy đặt mình, đó là tên ý nghĩa đạo đức, gọi là pháp danh, ý nghĩa của pháp lý, chứ là chuyện đơn giản đâu mọi người. Như thế. Vậy thì vấn đề thứ nhất sư đã gửi cho chúng ta nghe qua, một là làm thiện mà tâm không đồng, có nghĩa là thân và miệng, thân giả bộ làm thiện, miệng giả bộ nói thiện để gạt người ta, mà trong khi tâm mình có tính toán gian ác xấu xa trong đó. Đó, hiểu đó chứ, là tâm không đồng. Ở đây tức có nghĩa là gì? Là người đó do hình tướng, qua lời nói thiện đó để gạt lường người ta mà thôi, nhưng trong tâm là có ý đồ không tốt, đã như vậy. Thứ hai là làm thiện mà tâm đồng. Làm thiện mà tâm đồng có nghĩa là gì? Là người này bằng tâm thiện, họ sẽ là thực hiện nói và làm theo cái tâm của họ, nói và làm theo cái tâm của họ, gọi là gì? Là làm thiện mà tâm đồng. Như Phật tử chúng ta hay là người đời thế gian, họ làm thiện bằng số phận tâm họ muốn làm thiện, thế và thể hiện cái việc làm của họ cho người ta thấy bằng cái là cái việc làm và lời nói chúng ta đúng như cái tâm của mình. Ví dụ như Phật tử có tiền, hay là người thế gian họ có tiền, họ muốn đi bố thí làm phước để họ có phước, vì lòng từ bi thương tưởng đến những người đang đói khổ, họ sẵn lòng san sẻ cho người khác bằng cái tâm thiện từ bi, không có tính toán gì hết. Thế đó là vì lòng thương, vì lòng nhân từ mà làm, chứ không có tính toán cái gì sau lưng cả. Thế giờ như vậy, đó là phát xuất từ tâm gì? Tâm tốt. Đây là từ tâm thiện đưa ra cái hành động thiện và cái lời nói thiện, đó như vậy. Cho nên đây là tức là nói thiện và làm thiện bằng tâm thực lòng. Tâm thực lòng vì thương người, giúp người, đó như vậy, lợi mình, lợi người, lợi cả hai. Cho nên trong kinh Đức Phật có nói rằng là gì? Người làm thiện lợi mình, lợi người, lợi cả hai, lợi đời này, lợi đời sau. Nhưng lợi đời này, lợi sau, tại vì nó nhân quả. Tất cả việc làm chúng ta đều nằm trong phạm trù nhân quả đó. Ác hay thiện gì cũng nằm trong nhân quả chứ. Thực sự suy nghĩ vừa lén lên là ác, là nó khởi đầu ra để làm ác là nó ác, kết cục thành cái nghiệp ác. Còn nghiệp ác khi mình làm rồi thì nó là đem đến cho khổ cho người ta. Vì thì có quả báo tương lai mình sẽ bị khổ lại. Thế chứ, vậy thì khổ hiện tại là gì? Mình đang suy nghĩ ác, là người nào mà suy nghĩ ác, người đó có vui không mà tính? Mình suy nghĩ làm ác để hại người ta, tâm mình có vui không? Không bao giờ vui hết, phải không? Tâm họ đang gì? Đang tính toán, đang bực bội, họ mới nghĩ làm ác. Còn tâm họ mà vui vẻ, thoải mái, từ bi, nhân ái, họ bao giờ nghĩ làm ác cho ai không? Không bao giờ cả. Đó như vậy, cho nên là hiện tại họ chuẩn bị làm ác là họ đã khổ tâm rồi. Thấy chưa? Thứ hai là khi họ làm ác xong rồi thì cái khổ đem đến người khác. Vậy không? Vậy thì cái nhân họ làm khổ cho người khác thì tương lai quả báo họ sẽ gì? Sẽ bị khổ, sẽ bị người ta làm khổ lại. Và cái người mà bị mà làm ác á thì sao mà tử? Họ sẽ khổ như bây giờ, đó hận quán mình, tương lai họ cũng khổ nữa. Hai kẻ này tương lai sẽ gặp nhau trong thế giới mới để mà gây khổ nhau nữa. Thế giới thì hai người làm ác á, hại cho mình, hại người ta, hại đời này và hại luôn cả đời sau. Đó như vậy. Còn người làm thiện á, là khi mình khởi tâm làm thiện là Phật tử sẽ nói thiện, Phật tử sẽ làm thiện, Phật tử vui không? Vui. Tại vì khi Phật tử làm thiện, Phật tử đã biết được nhân quả rồi, cho nên Phật tử là nghĩ tốt, và nói tốt và làm tốt, và biết rằng cái việc này mình đem đến một cái hành động sau khi mình suy nghĩ thì mình bàn tính kỹ rồi, mình đem cho người ta cái gì đó, giúp đỡ được cái gì đó, lợi lạc người ta cái gì đó, mình cảm thấy gì, đây là việc tốt, cho nên mình rất là vui khi mình làm thiện cho người ta rồi, phải không? Suy nghĩ trước khi muốn làm thiện thì mình đã vui rồi, thực hành đang làm thiện mình cũng đang vui đấy. Làm xong rồi thấy người ta được vui thoát khổ, mình mừng không? Mừng. Rồi đến quả báo tương lai mình sẽ được gì? Được phúc báo. Vui không?
Vui.
Đây mình thấy rõ nhân quả đấy không? Cho nên người làm thiện á là vui đời này mà vui cả đời sau, cả hai đời đều vui. Đó, tại vì sao mà suy nghĩ đó là nhân quả? Đó là sư nói rằng là một người làm thiện có tính toán. Có tính toán trong cái thiện là tính theo nhân quả. Thì cái người mà mới tập tu cái bậc thứ nhất ấy, của đạo Phật chúng ta là họ tập làm thiện. Họ tập làm thiện cho nên họ có tính toán trong cái làm thiện. Tức là làm thiện trong đó đi theo định luật nhân quả. Hiểu rồi đó chứ. Cho nên bây giờ người ta là nghèo quá, họ không có tiền để bố thí làm phước. Nghèo quá không có tiền để đi cúng chùa. Nghèo quá không làm gì đến cho nhân sinh xã hội cả. Rất là buồn. Bây giờ họ làm được khá giả rồi, chút định tiền bạn có, tự nhiên họ phát tâm làm phước theo khả năng của họ. Phát tâm đi cúng chùa theo khả năng mình, phát tâm để xây cất chùa theo khả năng chúng ta. Phải không thế? Như vậy thì họ khi làm được việc đó, họ có một sự suy nghĩ tốt không?
Tốt.
Nhưng mà khi đó họ biết rằng là cái nhân làm thiện này tương lai mình sẽ được phước. Tương lai mình sẽ được phước là có tính toán không?
Có.
Mà được phước đó rồi mình sẽ hết khổ, phải không? Đó, thì bây giờ họ là vẫn còn khổ vì là thiếu thém, nhưng mà tương lai rồi họ sẽ tin tưởng là họ sẽ khá giả hơn do sự bố thí làm phước và cúng dường chùa chiền xây dựng tam bảo đây. Rồi kiếp này mà mình là không được hưởng, chắc chắn kiếp sau mình sẽ được hưởng. Đó, thì họ tin tưởng như vậy đó, thì đó là họ làm việc đó là có tính toán suy nghĩ trong việc làm thiện. Như vậy thì đó là cấp một của người tu Phật tử chúng ta, làm tới đó, làm có tính toán hiện tại và tương lai để hưởng thụ. Thấy không? Như vậy đó. Có ai mà đem gì làm ra mà không tính toán kết quả tương lai không?
Không bao giờ.
Từ đời thế gian cũng thế, người tu ta cũng vậy. Đó như vậy. Thế ra nơi đây vấn đề là làm thiện mà tâm gì? Tâm chúng ta là đồng nhau. Đó, đồng nhau tức là làm thiện mà tâm chúng ta cũng thiện luôn. Đó như vậy. Thế thì nơi đây cái người làm thiện mà tâm đồng tức là phát xuất từ tâm thiện, thực tâm mà nói và làm đúng theo nghĩa thiện. Đó như vậy. Cho nên là kết quả rất là tốt. Đó như vậy. Còn ngược lại người trên ta đã học hồi nãy đó, ra thì kết quả là xấu. Xấu hiện tại được người ta bị người ta chê, hậu quả tương lai họ sẽ gì? Ảnh hưởng cái kết quả đời sống không tốt, vì là qua cái màu mè làm thiện bên ngoài mà tâm thì dũng cảm người khác. Có như vậy để lợi chúng ta mà hại người khác. Còn người làm thiện mà tâm đồng tức là gì? Với tâm thiện là nhân tốt thì sau này hưởng quả bao tốt. Có như vậy. Vậy thì vấn đề thứ ba, thân có tu à, bây giờ nói qua tu nha, hồi nãy là nói làm thiện rồi phải không? Giờ qua đề thứ hai, con người Phật tử chúng ta nè, bây giờ nói về Phật tử nha. Thân có tu mà già miệng tâm không đồng. Nghe này nghe cho kỹ nha, qua đời tu sẽ nói nhiều hơn. Nói như vậy đó, thân có tu mà miệng tâm không đồng à, nghe cho kỹ nha. Ở đây có ai vậy không hả? Thân thì có tu mà miệng tâm không đồng, có nghĩa là mình chỉ có cái hình tướng tu, hình tướng là người tu phải không, nhưng mà vậy mà miệng hay nói ác và tâm hay nghĩ ác, có không?
Có nhiều lắm tự ơi.
Tự tử mà suy nghĩ kỹ coi, suy nói đây là tự suy nghĩ kỹ nghe. Nhiều khi mình cũng có lúc đó, lúc nào đó, khoảng nào đó cũng có nữa. Thân có tu thiệt nhưng mà cái tâm chúng ta là nghĩ ác và cái miệng chúng ta thì hay nói ác. Thân tướng tu là thân người Phật tử nè, thân người Phật tử chúng ta, thân nó như vậy. Có cái thân người tu, nhìn thấy ông nó tu thiệt, nhìn thấy là bà nó tu thiệt là tu hình tướng mà thôi, nhưng mà ở bên trong á tính toán ghê lắm, thấy không? Tính độc ác không à, thấy không? Đó, rồi cái miệng á trời ơi chữ bớt thiên luôn, thị phi thiên hạ, nói xấu đồ này nói xấu đồ kia, miệng không ngớt, miệng không ngớt không, thấy không? Miệng bà không mỏng giờ bà nói dữ vậy ta, từ đó miệng mỏng nói dữ mà miệng bà dày mò nói dữ kia. Đó là vậy. Là tướng thì tu nhưng mà cái miệng không có tu, thấy cái tướng là ngầu 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 nhúng 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 nhá, nhưng mà thật sự ra là sao mà tử là cái tâm đang nghĩ cái chuyện gì đó. Đúng đó, ngầu niệm Phật, người ta niệm Phật mà báo niệm Phật mà nghĩ được không? Ông đó cũng vậy, à bà nó cũng thế, chú kia nó cũng vậy. Đó là gì? Là thân tướng có tu nhưng mà miệng mà tâm không có tu. Nhiều khi ngồi nhắm mắt vậy đó, tay lần chuỗi niệm Phật nhưng cái miệng nó nhét nhét đấy, bà này nó chửi tôi, mẹ nó nói xấu tôi, chết là được rồi, để ta tu thời gian đó đã, mai mốt mà tính chết cái nào, ta mở đông sao, ta mồm, ta mồm, ta mồm, ta mồm,
có không, có chứ, nó như vậy đó, thành ra là mình cái thân mình ngồi tu, ta tưởng mình niệm Phật, ai giờ được làm ra để giúp chữ Phật, tính toán cộng sổ để chữ tôi nói tu gì,
trời hẹn á, thôi mình đảo tu rồi, mai mốt gặp mày tính sổ nè.
Nó như vậy, chúng ta là cái miệng mình động ác, tâm mình đang là xấu xa, mặc dù cái tướng mình đang làm thì tu, nó như vậy đó. Trên đường mà tử đi trên đường, hình dáng của người Phật tử hay là nhà sư, ví dụ như siêu hóa đi, ta đi trên đường đi, rồi tại sao như vậy? Ta thấy tướng siêu hóa là nghiêm trang đời chỉnh, ai ngờ đó là trong đầu tính toán chuyện đâu không? Là như vậy, cho nên đó là gì? Là tướng thì giống người tu, nhưng mà vậy suy nghĩ và việc làm lại khác. Ta như vậy đó, tính hại người ta không? Ta như vậy đó, thị phi ai, nói xấu ai? Đó làm việc gì để tổn hại vậy thì đó là gì? Là cái thân tướng thì hình thức người tu, nhưng mà cái tâm và cái miệng không phải là người tu, cho nên là nó không đồng. Người Phật tử chúng ta hôm nay là hãy suy nghĩ đề này: thân có tu mà miệng tâm không đồng, vậy là cái việc tu chúng ta không còn. Phải không? Tới từng cái tu chúng ta là phải sửa cả thân khẩu ý, nhưng mình mới sửa cái thân thôi, cái thân mình không làm ác, không làm tổn hại ai. Như cái miệng mình vẫn còn suy nghĩ ác, muốn hại người ta, phải không? Chỉ có miệng mình ra nói ác để làm tổn hại người khác. Ở như vậy thì là mình chỉ có tu cái thân thôi. Đáng lẽ cái thân mình bây giờ mình đi chạy đi, mình đi đánh, đi đá người ta đó, nhưng mà giờ mình cố gắng mình ngầu lại, là mình bó thân lại ngọn chỗ nó kèm lại, nhưng miệng nhát nhát và tâm đang suy nghĩ tính toán, đúng không? Vậy thì tu cái thân thôi, còn cái miệng như cái lạ, cái tâm chúng ta chưa tu. Đó như vậy, tức là mình tướng có mà miệng nói ác và tâm đang nghĩ bị ác. Cái điều này là bệnh này nhiều lắm á, bệnh này nhiều lắm á. Nhưng mà chúng ta có tu nó kiểm soát được cái miệng sai của mình, chứ không có thì chúng ta tưởng là mang hình thức này đi đâu mình cũng là người tu á. Tại sao đi đâu cũng là người tu hết? Bởi vì sư mới nghe từ Sát Ngọc Quang, các Phật tử đã kể thế này. Trong Phật tử đó, thôi thì giấu tên ông đệ tử của ông sư ở đây, ông thầy ở đây, ông này cũng xuất sắc lắm Phật tử. Bây giờ thì ông đang ở Sa Đéc, nhưng mà thôi tôi giấu luôn đi, nói ra cũng để dĩa mà không. Thế vô từ Sát Ngọc Quang cũng sang sái lắm, thăm sư chơn thăm hồi, rồi rốt cuộc ra rồi thì cái chậu mai chỉ mất tiêu. Chậu mai của từ Sát Ngọc Quang chỉ mất tiêu. Phật tử nghĩ sao đây? Tại là đó, như vậy là chỗ mai Tết của ông sư tự nhiên biến mất. Đó, đó cô ra ông đông phương cũng điều. Nhưng mà làm bộ vô tịch xá là kính trọng sư dữ lắm. Tại như vậy đó, rốt cuộc rồi hầu cái chỗ mai biến mất tiền. Tại vì như vậy thì người tướng Phật tử như vậy có phải là tâm Phật tử hay là miệng Phật tử không? Không, đó làm bộ vô, nó ngọt nó ngào với ông sư quá ăn hồn, cái là thấy ông lơ đà là chết rồi đưa tôi đi mất. Tôi mới nghe báo cáo ở chùa nào nè, chùa nào mất thêm 1-3 cái lưu hương hả? 3 lưu hương chùa nào? Không, mất 3 cái lưu hương mới đây nè, nghe ông thầy nào kể nè, chứ phải là thử nghe nói là ông thanh trộm. Mới nghe ngày hôm qua ông kia quý thầy kể tôi nghe, tôi đi giảng đâu nè, tức là nó vô chùa nó không lấy chân đèn mà nó lấy bình lưu hương không à, tại vì chân đèn đâu có giá trị mà lưu hương. Thế chứ, bưng nguyên cái lưu hương đó, lưu hương bự không mà được, lưu hương xưa đó, quốc ba cái lưu hương bằng tổ, lưu hương bằng Phật, lưu hương đâu đó, ba cái, nhưng mà chưa đẹp lắm đó. Thế chứ, là bộ vô chùa lễ Phật, một người đó là bộ hỏi thầy con nói con ngày con tháng con năm gì đó, kéo ở chỗ này hoài, rồi mấy kia lên trên, đớp ba lưu hương đi mất. Thế chứ, nó như vậy, vậy mà tự thấy cái người vô chùa vậy phải là người tốt không? Thấy không? Đó là bộ cái thân vô chùa, nhưng mà cái tâm miệng độc thiệt. Vậy nên như vậy nó có tính tốt. Chùa Thiên Phước ở trên lớp giò đó, 4 năm thanh niên nó vô, là bộ thầy nghe nó thầy con ngày hay lắm. Thầy là coi dùm con cái cưới gã gì đó, luôn tung tung ngầu nó hoài với cái chỗ ông làm việc. Được qua ba thằng kia lên chánh điện nó đi lên tham quan chùa. Mà hôm nay nó hết coi này, nó coi cái kia, nó coi cái nọ hoài. Ông thầy là thấy nó hỏi coi nhiều thì nó nữa sẽ cúng dường tiền nhiều. Cứ nói hoài nó thầy nó hay chúng thiệt, chúng thiệt, chúng thiệt, chúng thiệt. Rồi đem ra chuyện cho nó hoài, hầu gần nửa tiếng đồng hồ. Thì trên kia ba thằng kia giải quyết xong cái đại thằng chung rồi. Và cái gì, cái chuông gia trì, chuông gia trì bự, chuông gia trì cho một Phật là tới bự như này để tốt tụng kinh đó. Đâu có chùa nào chuông nhỏ đâu, chuông to cả là bề ngang cả 4 tấc 5 tấc. Rồi bỏ trong bao nó tiêu, đại hồng chung nó khiêng vô để trong bao nó đưa ra đường lộ đi mất. Rồi đã kia điện thoại xong nó nháy nhau rồi thì ba thằng kia vừa rồi. Thằng này nó từ giả thầy ra đi. Đã như vậy rồi thì tới chiều lên con phố á, mới lên thấy lên con phố thì chuông gia trì đâu quýnh. Còn cái vui không? Còn cái vui không có tử? Rồi tới cái bà là bà lên đóng chuông rồi nữa. Trên giọng chuông á, còn cái dài không, cái chuông nó tiêu. Vừa dở lẽ ra là mất cả cái chuông gia trì rồi mất luôn cái đại hồng chuông luôn. Còn thứ hai không? Đó là bộ vô thăng quan chùa nó coi bói đó. Bây giờ nó như vậy, sư vợ sư không coi bói không đỡ. Ai học pháp thì tôi nói chuyện nó nghe cái sư không coi bói con ngày con tháng này chứ. Thì là gạt sư cũng khó đó. Chứ ở chùa của Linh nghèo quá trời, có chị đang cắp dây mà cứ bị ăn cắp mất hai chuyện này. Mới về chùa đó, còn là đồ cây không có gì trên á. Đồ tử khó xuống thấy vậy mới cúng cho được mấy cái bộ chân đèn đồ tử bằng đồng đó. Đó, rồi trên quả đường nó có hai chân đèn đẹp lắm nghe. Đó, mới vừa đang tăng xong nè, mệt cũng chết, thì lên gác thì nằm nghỉ. Rồi lúc còn bệnh mà tử, nằm nghỉ dưới đàn mấy đứa còn nói chuyện cũng mệt quá. Nó biết qua nhà bếp mới nằm xuống nghỉ chút xíu. Trong vòng 5 phút thôi, nó trở ra cái em nó điện sư, nó hỏi sư, nó sư, sư huynh ơi, sư huynh có cất hai cái chân đèn này không? Trời ơi, cất làm cái gì? Trời ơi, mất rồi. 5 phút thôi bà tử, 5 phút thôi, nó can me nản tiếp. Nè là biến mất hai cái chân đèn. Rồi bà tử cho điện ra chú Tám đòi hỏi đó. Rồi coi nó có đưa ra rồi ha. Chừng hỏi ra rồi thì nó biến xuống bến đỏ ở trên cù Long An. Đó, nó đi qua bên cái chùa, cái đình Tân Quy Tây Quy Đông mình á. Dậu lên xe Honda đi biến mất. Chừng mấy đệ tử nó chạy điều tra ba chí thiện giám điều tra biết được là lại bến đỏ nó thấy có hai thằng đi xuống ở đây nè. Nó lộn độn trong bụng nó là có cái chân đèn. Ta không biết tưởng đâu ai nhà của nó mua an rồi đâu thì mở ra là cấp chùa Phước Linh. Hỏi ra nó lên bên kia rồi, đưa qua xong rồi nó lên xe chạy mất rồi. Vậy thì hết biết luôn. Vì đi tìm cái chỗ bán đồ đồ dụng sao nó bán được, nó vô lên cái chỗ bán đồ lương nó bán. Nó như vậy mất luôn. Đó tại ra bây giờ mà tự thấy á, chỗ bàn tổ, chỗ bàn quả đường á, mất hai cái chân đèn. Bây giờ để rồi Phật tử thành phố thấy vậy mới mua hai cái bộ chân đèn cây chân cúng đó. Tạo nghiệp bà vô ngõ bố kìa. Thế ơ nó như vậy. Ồ, thật ra bây giờ mà đi vô chùa mà tham quan nó lạ lạ là phải hơi sợ. Nhất là mấy người như đó để tham quan coi cái chùa cổ. À, để biết cái chùa cổ rồi đầu rồi nhăn coi chừng mấy anh đó. Kiếm đồ cổ luôn tự ơi. Đó như vậy đó. Thật ra nguyên chùa Phước Thạnh cũng như vậy. Phải vô tham quan cái thầy Long này dẫn thầy gì đó. Thầy Quang rồi đó, thầy gì đó lên dẫn lên coi tuần lễ sau. Nó bóng cái dây xích sắt ở trước cửa trước rồi đó. Ở trước thì đóng cửa hoài không có mở. À, nên nó xét luôn, dây xích to vậy nè. Bấm một cái là băng nửa đêm vô khiên hai tượng đồng nó tiêu. Mà tự tức quá là cho anh về đây ở mà để mất hai tượng đồng của tôi. Rồi tuổi ra bỏ chùa luôn. Tử không? Mình đâu có ăn hoạt động người ta cấp đang trợ gì đâu. Nhưng bị quan thì qua thượng tuổi bỏ chùa luôn. Đó, tiền đạt thời thầy tiền đạt. Vậy sao nó như vậy? Hai anh trợ độc lắm. Thấy không? Vậy thì là bộ vô chùa là bộ tham quan Phật, lễ Phật đàng hoàng. Nhưng không phải như mình mà lễ Phật, mình thành tâm lễ Phật đâu, tán thán khen ngợi Phật, rồi cung kính, mình tưởng mình lễ Phật mà có phước. Thế là đâm lại, ai ngờ nó cũng vô lễ Phật nó giờ. Bây giờ tưởng nào đâu, tưởng nào tốt, tưởng nào xấu, đòn mới là cái. Rồi đó nhớ, đó là cái thân, cái miệng nó tốt thiệt mà tâm nó không tốt. Thế giới nên là phải cẩn thận. Mấy đứa con gái nữa, 4-5 đứa, nào đồng nhau nó vô thăm ông thầy, cô sư cô đó. Hai ba đứa lại nó giỡn hồn, ba đứa nó vô kiếm đồ cho ông có tiền. Vậy đó, có thể nó đọc đỡ vậy đó. Ra bây giờ bởi vì ở đâu cẩn thận, những người lạ vô chùa luôn luôn phải nhìn ngó kỹ lưỡng và tự coi chừng. Ngày hôm qua ra đám du lan đi báo hiếu, phải không? Đó thầy Chư Tâm mà chưa tỉnh đến để cúng gia tăng, mang dép đi vô ra xỏ dép đi mất tiêu. Bỏ cho xấu lại. Phải không? Ta đi báo hiếu luôn, cũng là đi vô làm bộ. Làm bộ vô rồi xỏ dép người ta. Rồi có cô bà tử đệ tử sư ngày qua cũng mất đôi dép đẹp nữa. Rồi ra lấy đôi dép xấu hổ lại, mang dép chấp nhận mất tiêu. Ta đi báo hiếu,
rồi không làm mất được chứ.
À, còn cái người kia là bộ đi báo hiếu, ai ngờ đâu vô điểm đồ châu. Từ đó cho vui hay là kể chuyện như vậy Phật tử dễ nhận thức ha. Đó như vậy. Trở lại vấn đề người Phật tử chúng ta, thân có tu mà miệng tâm không động. Tức là hình tướng thì có thân người Phật tử có tu ha, nhưng mà cái tâm và cái miệng ta nó chưa gọi là đúng nghĩa của sự tu. Tại vì tâm nghĩ ác và cái miệng nói ác, nó như vậy. Vậy thì nói đây vấn đề tiếp theo là vấn đề thứ năm là gì? À, vấn đề thứ tư, thân miệng có tu mà tâm không động. Thân miệng có tu, hồi nãy có thân là thôi, phải không? Mà miệng tâm không động. Thì quan điểm thứ hai là thân miệng có tu mà tâm không động. Để bây giờ sao đi Phật tử? Thân và miệng có tu đàng hoàng, phải không? Mà tâm không có động. Tức là gì? Tướng thì có tu thiệt, miệng thì nói đạo đức không à, nhưng mà tâm là gì? Tâm sâu ăn. Người có không? Ở đây có ai có vậy không? Ai có giơ tay lên thôi. Giơ tay là sẽ sửa đó chó. Suy giải lại. À, vậy là người này chỉ có tu thân tu miệng chứ tâm không có tu. Thế vậy thì là người Phật tử có thân tướng là Phật tử. À, có cái miệng nói đạo đức của người Phật tử, nhưng mà cái tâm là phải là Phật tử, là tâm sâu ác. Tâm hay nói ác, tâm sai nghĩ ác, ta nghĩ những điều sai quấy, những điều tội lỗi, v.v. Là cái như vậy. À, vậy thì đó là vấn đề thứ năm, thân miệng có tu mà tâm không đồng. Tức là có thân tướng, có miệng nói đạo đức mà tâm lại độc ác. À, như vậy. Bây giờ vấn đề này thì nó rất là nhiều đối với người tu xuất gia như tại gia của chúng ta. Cho nên đây là cái bệnh hoạn thời đại của người tu Phật của chúng ta. À, có cái thân tướng là người Phật tử rất là đoan trang. Nhìn thấy là ta biết là người Phật tử này chắc tu lâu năm lắm mà. Nhưng mà ngồi lại rồi thì thấy Phật tử. Hả? À, tại sao vậy? À, nói chuyện đạo đức không à, nhưng mà trong tâm lại là có những tính toán mưu mô thấy mà dễ sợ. Phải không? Có không? Có, thấy không? Như vậy là tâm ta dùng hình tướng lời nói đạo đức đó để lường gạt người ta. Tức là ở trong ý đồ con. Bây giờ chúng ta hiểu rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta phải cẩn thận cho những người có cái miệng như vậy, à, có cái thân như vậy mà cái tâm nó không động. Vậy ra còn mình là người Phật tử như thế, đừng nên có cái thân là người Phật tử, có cái miệng và nói pháp thao bất tiện, nhưng mà cái tâm mà lại không phải là người thật tu. Ở như vậy là có ý đồ không tốt. Ở như vậy là xấu ác, à, tính toán để hại người ta. Ở như vậy không nên. Vấn đề thứ tư là thân miệng có tu mà tâm không động. Thứ năm, thân miệng có tướng ác mà tâm thiện. À, đây đó là thân miệng có tướng ác mà tâm thiện. Vậy là sao bà tử? À, cái thân miệng thì có cái tướng ác mà tâm thiện. Đây là kịch lại hồi nãy đó, phải không? Thân miệng có tướng ác mà tâm thiện là sao vậy? Tức là cái thân chúng ta hình ra vẻ là làm việc nó không tốt, phải không bà tử? Dữ dằn lắm. Cái miệng thì là cũng hay nói dữ dằn lắm, à, nhưng mà tâm gì? Tâm tốt. Tâm tốt. Chứ đừng thấy người đó ta làm như vậy, ta nói như vậy mà tâm ta xấu đồ. À, đây là vấn đề phải suy nghĩ kỹ nha. Tới như vậy đó. Cứ như bây giờ cho nó hai vấn đề, vấn đề đời, vấn đề đạo. Vấn đề đời, ví dụ như ông cha bà mẹ, thấy không? Ông cha bà mẹ thì dữ lắm, dữ lắm mà tử. À, nhưng mà thương con ghê dữ lắm mà thương con ghê dữ lắm. Thì nó dữ lắm cái làm sao? Chửi con dữ lắm, đánh con dữ lắm, nhưng mà thương con dữ lắm. Nếu mà không chửi nó, không đánh nó thì không có rầy ra nó được, phải không? À, cha chửi, mẹ chửi, đánh con không phải là vì thù ghét nó, phải không? Mà vì gì? Vì thương nó. Vậy thôi chứ. Như vậy thì chúng ta nhìn tốt bánh trời do đi, bà nó giữ gì, nó giữ con hoài, phải không? Ông nó giữ quýnh con hoài, nhưng mà trong lòng người ta không phải là vì ghét con mà chửi và mắng đâu. Tại vì đứa này, con nhỏ này, thằng này phải chửi nó như vậy, phải đánh nó vậy nó mới sợ, phải không? Còn bây giờ cái thằng kia, nhỏ kia đâu cần đánh, đâu cần chửi, chỉ nói nhẹ nó nghe nó biết rồi. Vậy hiểu không? Ở đây có những người cha người mẹ phải nói như vậy, phải làm như vậy, con nó mới sợ, nó mới chịu nghe lời và nó chịu, nó ngoan. Tại vì bây giờ là không thể nào nói êm dịu nó nghe được nữa, mà phải bắt nó xuống cuối quýnh nó thẳng tay, lấy lằn roi trên mông trên lưng nó, trên giò nó cho nó biết. Đó, tán mặt nó sưng dù như chảy máu, sưng mỏ luôn, nó mắc cỡ người ta. Thậm chí nó mức độ phải chói nó gốc cây bỏ cái vàng cắn cho nó la làng luôn, cho nó sợ. Hồi xưa thì ở quê rồi, có nhiều con có người đó là đầy con mà đánh con mà chưa đã đâu. Ê, ta nói mày hoài không nghe, mày cãi lời ta mày vậy đó. Được rồi, ta cho kiếm dạy mày. Chói ngay giữa đường rồi đó. Chói rồi tôi nói có thiệt nha, lúc xưa còn nhỏ đó. Chói ngoài đường lộ á, là cây xài thanh ca rồi kiếm trời đất luôn rồi. Kiếm vàng đầy gốc luôn như đó. Xài người xưa trong sẽ cuốc rồi đó. Kiếm nhiều lắm. Ông bẻ đã dưới đất đã kiếm rồi, ông còn bẻ nguyên ổ kiếm vàng để trên có giò luôn. Đó, trâu rồi nó la, trâu rồi đất nó la làng sum luôn. Người ta xuống lại người ta can, nó dứt bát là không cho ra, là không cho ra, không lấy kiếm ra. Tại nói vậy, cho nó vậy, nó dứt thật. Trâu rồi cắn một cái rồi, thằng nhỏ nó khóc, khóc la. Khóc dứt la, nó chữ ba chữ má luôn. Trời ơi, ba má con hát quá, trời ơi, để kiếm cắn con. Bà con ơi, cứu con, mà không ai dám vô. Đó như vậy, thành ra là đó là thành phạt. Nói hôm nay ba không phải là ác với con đâu, nhưng mà tại vì con dạy hết nghe rồi, mới dùng hình phạt này cho nó mắc cỡ, nó xấu hổ. Tại vì vậy mà sau này nó tự. Nếu sau này con vậy đó, ba sẽ cho hai ổ, cái ổ đâu. Nó sẽ tẩm luôn rồi. Từ đó sao nó ngoan. Đó, tại vì đứa này phải hình phạt như vậy. Không nói em nói dịu trong gia đình, phải không? Đó mà phải là cho làng cho sớm biết rồi. Hồi xưa nó làm sư độ đó. Nó làm sư độ mà tự. Hồi xưa ông sư độ á, tối là ngủ ông quên tu. Thế 12 giờ kia sư kiểm là thấy ông nằm sắp, nằm sắp ông ngủ. Sư lấy cây chung quốc cây ăn một cái. Ông dưng mà nó ngồi vậy, đợi mắt như giờ sư. Nó trời ơi sao đúng con. Nói con cái trong gia đình mà nằm sắp là chung cha hại mẹ. Ông là đệ tử tôi mà tối nằm sắp ông chung cho tôi mạt hay gì đây. Tu hành ngủ nằm sắp. Tu là cấm nằm sắp. Nằm nghiêng, nằm ngửa, chớ ngủ nằm sắp. Ông ngủ nằm sắp không à? Quất hành cái dịch mình thức dậy, ta ngáy hò hò như quất liền. Tôi lấy sao đâu chứ nằm sắp đâu mà thử. Nằm ngủ lấy hai cái gối ôm á, để hai bên, không cho nằm sắp. Thì đi kiểm tra hàng đêm mà. Nó như vậy đó. Bởi có đệ tử khổ đệ tử. Bởi canh chừng lời nói, canh chừng hành động, đời sống. Có gì là rầy la dạy liền. Nó thành thói quen sửa không được. Đó, rồi tối á làm biến tu cũng được, ngủ ngáy kho khò 12 giờ bây giờ xứ về tu, ổng nằm trong ngáy. Vô tôi quất cho một cây, dân mình ngồi dậy lúc mà đang ngủ mê, quất một cây rồi mất vậy, trời trắng là trời. Ở sư phụ, rủ con, giờ này giờ gì mà ông đi mà nằm ngủ kho khò vậy, tôi mà còn ngồi tu, ông ngáy vậy hả? Là ngồi về tu, rồi thấy không? Đúng 12 giờ là phải tu. Trời cái ông sợ ngủ quên, biết sao không? Ổng lấy cái đồng hồ đó, ổng để trên đầu giường không? Để cho reo để mà thức, sẽ ngủ hết. Đêm đó cũng ngủ mê quá, còn reo không chịu thức dậy, ngáy khò khò, tôi quất cho một cây nữa. Rồi biết sao, đêm thứ ba, ổng lấy cái thùng thiết, ổng chồng đồng hồ vô. Đừng cho reo lớn nữa. Vừa thấy mất đường cũng chết. Rồi đó ông làm gì đây? Rồi nói dạ cái thùng thiết làm gì? Dạ không đẩy đồng hồ chứ vậy? Nói dạ bị gì đồng hồ kia leo con ngủ không nghe. Rồi ra con đợi sư phụ đánh cho nên con giờ trùng cái đồng thiết vô. Thằng kêu lớn lên con mới nghe được. Thì mất cừ rồi tao chưa bỏ đi luôn. Tưởng đó không? Chưa đâu. Kỳ đó ẩn là có cái sai lầm. Mà sư ông đã nói. Thế sư này ông cách này. Thường thường á là theo cái luật á là khi sư ăn cơm xong bốn phẩm sa di đệ tử phải ôm bát đi rửa, ôm bát đi rửa quần áo tắm xong là phải canh chừng lấy đi giặt, chứ không cần nói không cần dạy. Bốn phẩm ông trò là phải vậy đó, coi chừng mà giặt đồ, coi chừng mà rửa bát, rồi rửa bát xong đem vô đổ đàng hoàng, sáng xếp mùng xếp chiếu đổ đàng hoàng, nước ứng rửa mặt đàng hoàng, đâu đó mà lo hết. Lữ em nó là vậy đó, lực của người tu là vậy đó, chứ bạn thầy làm biết rồi. Bốn phẩm ông trò là mới là phải vậy. Sau này mình lớn mình là tự nhiên là học trò nó phục vụ lại. Tới như vậy thì bây giờ mình sao tụi đó ăn cơm xong cái thỉnh đi bát, rồi bát rửa thì nó khỏi khỏi cần rửa bát. Ông lên trên chánh điện quỳ hương cho tôi, nó chạy con làm lỗi gì quỳ đi rồi nó sao thì nói gì quỳ đi nó sao. Rồi đâu dám cãi sư phụ, phải không? Rồi cái bác sẽ đi rửa, bắt đầu là ông là dám đi lên rồi là lại sám hối. Rồi nói giờ này ông sám hối, rồi quy cho tôi. Sư tánh sư là đúng là sư khó dữ lắm.
Hồi xưa dễ thì dễ dữ lắm, hồi xưa khó không ai bằng. Nó lên quy đi cho tôi. Rồi lên chắc đi lên trên chánh điện quỳ. À, tôi biểu quỳ hương. Ông lên ông quốc kêu thứ hai ông quỳ. Một gan không? Chứ lên như thế cái à, được rồi, cho quỳ đã luôn. À mà chứ là cho quỳ hương là quy ngay ngày cúng hậu luôn đấy. Là ngay ngày tu, ngay ngày cúng hậu. Phật tử vô giờ quỳ, quỳ tới 9 giờ thì vô cho xuống. À, rồi sư niêm thấy vậy là vô năn nỉ sư, thôi tội nghiệp ông hành hạ ông vậy đủ rồi, tội lỗi gì để cho ông sám hối đi, thì nói là cho tôi xin đi, nếu mà sư muốn xin sư lên sư quỳ thấy ông đi, thôi rồi sư niêm hết không dám luôn. Rồi mấy bà già phật tử tội nghiệp thì vô là năn nỉ sư tha cho, nếu phật tử muốn xin thì lên quỳ dùng cho ông đi, ai dám nhúc nhích, ai dám lên tóc rồng tội nghiệp ông, mỗi quỳ ông gan cái tay quỳ. Rồi ngay cúng hậu thì sư giảng trước cho quỳ luôn, quỳ luôn luôn cái tới là xế phật tử là ăn cơm sao rồi sư là mới cho, nói là thôi cho nghỉ đi, chiều phật tử về mới sách chiếu sám hối, sư mới hài cái tội ra, tội là như vậy nè, sư mới cho quỳ như vậy đó, cho biết xấu hổ người ta mê mốt đừng làm chuyện gì nữa, nhưng mà sư giấu cho nói à rồi đó biết rồi tôi nói như sao là tôi vô luôn tu luôn chứ thôi là sư không về nhé chết luôn. Ờ, sư không nói lỗi gì với ai hết. Và như vậy chân đó sư nói là cái tội ông vậy, sư phụ mới là như vậy, chứ không phải là sư khó khăn gì với con đâu. Nhưng mà không làm như vậy con mắc cỡ người ta. À, nếu mà nói yêu dịu không ai biết, thì ra con sẽ làm tới. À, nhưng mà sư phụ mới làm như vậy để con mắc cỡ. Sư phụ biết danh dự con chứ, nhưng phải là con mắc cỡ. À, phải sợ sư. Quýnh một vài lần như vậy, tối điều nào còn tu đàng hoàng. Bây giờ không tu trong bụng nữa, rồi ra mình xương tu. Thật ra nó như vậy. Thật ra đó là một cách dạy của ông thầy đó, đệ tử. Chứ không phải là sư sân dẫn sư cho nó mệt. Thế chứ, con cái nó khổ đồng tử. Coi như ông thầy là mình có đệ tử, như sư phụ có mấy đệ tử rồi nè. Thấy sư mệt không? Cô có nhiều đệ tử sư chữ rồi đó chứ. À, nhưng mà không có tầm dẫn chứ. À, như vậy như vậy thầy thương thì mới dạy thầy dạy thôi, chứ mà mắc mớ gì la cho mệt. À, như vậy cho nên có những lúc thấy sư nóng nảy sư giận hờn sư la, nhưng phải là cái tâm sư ác đâu. À, nhưng mà phải làm như vậy đó để gì, để dạy. À, làm như vậy đó để lợi lạc cái việc lớn lao ha. Vậy đó là gì, ở đây nói rằng gì là thân miệng tuy có tướng ác, có tướng xấu, có tướng thô, nhưng mà tâm gì, tâm rất tốt. Thật hiểu chưa? Nó như vậy đó. À, thành ra là dạy học trò, dạy con nó có những vấn đề liên tục. Thí dụ như bây giờ người đó là cái trí khôn ngoan, thì nhận thức bé nhạy, thì chỉ qua biết tánh tình ông thầy, biết tánh tình cha mẹ thì tự nó sửa rồi, tự nó sửa rồi. Tự thấy cha mẹ hơi buồn chúng nó biết là cái lỗi rồi, tự nó xin lỗi thì tự nó sửa đổ lại. Đó là đứa con ngoan, đứa con là có thông minh hiểu biết. Học trò cũng như vậy, như cái phật tử mà thấy sư hơi bực bội gì rồi, phật tử biết là sai rồi, sư giận sư buồn gì chuyện đó rồi, cho phật tử biết tự sửa ra, định đợi sư nhắc nói. Còn bây giờ là sư đã tỏ thái độ vậy rồi mà lại còn không biết nữa mà cứ làm vậy hoài, bây giờ sư mới bắt đầu đây sư nói nè. À, thì nói là vậy đó ha. Và bây giờ sư bác đang làm hơi dẫn rồi, chúng mới giải thích phân tích cho nghe đúng ra. Đó là cách thứ hai. Thứ ba là bây giờ nói mà còn không chịu nghe nữa, nói mà không chịu nghe nữa, mấy sao đây phật tử? Tại vụ là sư phải rầy phải la, phải thể hiện ra sân giận nóng nảy la ó. À, đó, trời ơi sao sư giận vậy, sư la ó hoài. À, sư sao sư sân si vậy, à, ngu vì sân si mà đến, phải không? Nhưng mà với người phật tử như vậy cứng đầu cứng cổ quá, cho nên sư mới dùng cái là cách dạy đó mà thôi, chứ không lẽ ai sư dùng vậy hết chắc bỏ chùa đi hết. Tại cái bản chất người đó không phải như vậy, không làm như vậy là không coi sư ra gì hết, phải không? Như vậy mà nó chính đường chỗ đó, cho nên phải có những lời nói mạnh và có những hành động thật là đặc biệt làm đức trị của người đó mà thôi. Nhưng mà chịu không được, chịu thôi nghỉ, tình thầy đò cắt tức, tại vì sẽ hết khả năng rồi. Vậy đó chứ, như vậy thôi, vậy đó là xong chuyện. Cứ như ngoài đời đó, tao dạy mày không nấu phải không? Rồi cho công an dạy mày. À, đưa vô cài cái quấn, phải không? Giờ bây giờ cho công an dạy mày đi, chờ biết cho đi cái bảo. Bây giờ cha mẹ nó hết nghe đồng tỉnh, nó quay lần nữa sớm quá trời nó không nghe. Thế bây giờ sao? Cho nó mắc đi. À, cả tạo thời gian nó cực khổ rồi, chừng đó biết là cái sự sung sướng của gia đình cha mẹ nuôi dưỡng là lo lắng thương cỡ nào, chừng đó để cải tạo xong rồi trở về sao, bây giờ phục tiện lo làm ăn ông như là tạo lỗi làm cha mẹ nó thấy không có tử. Nó như vậy đơn giản vậy thôi, nó như vậy. Cho nên có cái thân miệng là tướng ác nhưng mà tâm thiện. Và thấy như ngày xưa có những vị là hiện thân là Bồ Tát ở đời, làm vị quan
làm gì vua. Thế nó như vậy đó. Nhưng mà khi mà họ vì quốc gia, vì dân tộc, họ xông pha chiến đường để tránh giặc ngoại xâm. Thế mà tôi thấy là nó thương ác không? Tâm đó là tâm gì bà tử? Đó là đấu tranh. Thấy không? Đó, nhưng vì quốc gia dân tộc họ vẫn hy sinh làm tướng xông pha với Trần Tiền. Tại vì bây giờ những cái tướng ở trong nhà vua đó không đủ sức để chống ngoại xâm. Nhưng mà ông sư này ông rất giỏi. Bà thấy không? Rất là giỏi nha, bây giờ nói ông sư nha, ông sư rất là giỏi. Mưu lược rất là giỏi. Ha, và võ nghệ rất là giỏi. À, bây giờ ông là xông pha Trần Tiền, thầy chùa mà cưỡi ngựa mà cầm thương đao ra trận. Tôi biết rằng ra trận mà gặp hai người đáng sợ. Và ra trận mà gặp hai người đáng sợ. Một là đàn bà ra trận, hai là ông sư ra trận, là phải coi chừng hai người này. Tại vì sao vậy? Đàn bà là mưu kế ghê gớm lắm. Thế là đã coi chừng người đàn bà mà làm tướng, đáng sợ đàn bà này. Đó, mình vô tử Việt Nam chúng ta có bà tướng Nguyễn Thị Định đó. Thế giới này chưa ai có nha. Việt Nam mình có không, chưa ai có, đúng không? Thôi như vậy. Rồi là ông sư ra trận. Thì Việt Nam chúng ta là có nhiều nhà sư đã gì? Đã tuốt gương vàng lên ngựa sông pha, đền sông nở nước phù nhà, thiền môn trở lại Phật Đà Nam Mô. Thế là cái gì? Những ngày xưa của chúng ta đó. Thế khi mà giặc Mông, giặc Nguyên là bên Trung Hoa nó tràn sang đó, nó chiếm nước mình, thì các tướng quýnh không nổi và mua được thì không lợi. Bây giờ phải là đến các nhà sư làm việc, nhà sư đấu khổ với lợi với mấy người kia, và bài binh bố trận mà xông pha Trần Tiền đó. Vậy mà chỉ một bài binh bố trận đơn giản, một sự xông pha chiến trận đơn giản mà đã đánh đuổi xâm lăng rất là nhanh lẹ. Đó là những bài thao lược nhà sư. Vậy thì các nhà sư có thể hiện có tướng ác là bạn tử không, là giết quân thủ. Thế rồi là chứ sự suy nghĩ lập về chính trị. Thế à, như vậy thì nhưng mà xong rồi sao mà tử là khi đất nước bình yên rồi các ngài trở về tu bệnh bình thường. Đây sư nói rằng là một nhà sư tâm Bồ Tát nha. Đó, như vậy nè. Như vậy thì nhìn qua cuộc đời thế gian, người ta đánh giá là tu ta làm chuyện gì vậy? Tu phải là giữ giới, tu phải là ở chùa, tu mà đi là xông pha trận mặt như vậy. Nhưng đó là vì trách nhiệm của mọi người đứng ra, vì thì kiếp này làm quan làm vua là phải vậy đó. Thế nhưng mà vì cái quyết là gì? Hộ trì gọi là gì? Là hộ quốc nhân dân. Thế giới nó như vậy. À, cho nên chúng ta nhìn thấy bề ngoài là vậy, nhưng mà thật sự bên trong không phải thế. Chứ thí dụ bây giờ có một người tu đó muốn giúp đỡ một người Phật tử nghèo khổ dù hoàn cảnh nào đó, họ quên cả cái thân nhà tu, cái tướng nhà tu, họ qua đằng cuộc đời của người thế tục thế gian để họ làm cái gì đó để lợi cho người ta, mà làm cái dáng người tu không còn đoan trang nữa, tức là không còn nghiêm chỉnh nữa. Người ta giờ họ đi vào giúp đỡ người dân nghèo khổ, họ phải săn quần săn áo, họ phải là cắt lúa làm ruộng, là giúp nhà giúp cửa người ta, rồi là làm những việc nặng nhọc giúp người nghèo khổ đó, còn tướng nhà tu không? Còn mà thử không, thì khi giận quá rồi thay không có nghe rồi là bộ la uống sùng bất nhã, rồi khi nặng nề lời nói người khác vậy là sân si không? Không. Nhưng mà nếu mà ông nhà sư không làm như vậy không giúp đỡ được người ta, và không là không nói như vậy nó kích động được cái sự là mạnh dạn người khác để cho tròn cái việc làm giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Thế giới như vậy đó là gì? Đó là hiện cái tướng, nó tướng mà phi tướng, tức là hiện cái tướng là thế gian, nhưng mà thật sự là cái tâm không phải là người thế gian, tức là một cái quyển chuyển khéo léo, gọi là gì? Là đồng sự nhiếp. Đồng sự là gì? Là cái tướng mình và tướng thế gian đồng nhau để mà hàng phục, nhiếp phục, lợi lạc cho người khác để trở về Phật pháp, nhất là lợi cho người ta. Sao đó là gì? Nó trở về đạo Phật để mà tu. Thế như đó cho nên là hành động với Bồ Tát có tướng nhiếp pháp. Một là gì? Là bố thí nhiếp. Hai là ái nhiễm nhiếp. Ba là gì? Là lợi hành nhiếp. Bốn là đồng sự nhiếp. Ái ngữ lời nói nhẹ nhàng, dịu dàng, dễ thương, cho người ta dễ nghe, dễ mến mà đến với mình. Còn thầy tu mà nói sân si, nói nóng nảy, nói cứng gọi qua thì người ta không tới. Phải nói dịu dàng mới được. Thứ hai là bố thí giúp đỡ người ta, để người ta được lòng, người ta được là no bụng, ấm lòng, ta mang ơn, ta thích, ta mến mình, nói đạo người ta mới nghe. Chứ thầy tu mà bỗng sẵn thích sống không giúp đỡ ai hết thì người ta ghét, người ta không đến với mình. Cho nên phải rộng lòng rồi ra tay giúp đỡ. Nói như vậy đó là san sẻ, là bố thí. Thứ ba là gì? Là phải là lợi hành. Tức là gì? Để làm lợi cho người ta. Vì người ta muốn lợi, đem lợi cho người ta. Đem lợi người ta thích. Thích rồi người ta vui với mình. Vui với mình là có tình cảm với mình. Có tình cảm với mình nói, mà nghe người ta đến với mình. Đó là vì người đó muốn lợi. cái tâm lý người đó muốn lợi, thì nhà sư đó hay là Phật tử mà hành tướng với pháp đó phải dùng cái mình đang có cho giúp đỡ người ta hưởng được cái lợi, rồi tự tình cảm với mình, ơn nghĩa với mình, cái mình nói đạo mà nghe à, mà hiểu rõ chứ. Nói như vậy, cách bố thí làm từ thiện giúp đỡ nhà cửa hay bất cứ cái gì đó cũng là gọi là gì, đó là lợi hành nhiếp. Đấy là lợi hành nhiếp, là củ cải của mình, tiền bạc của mình sẵn sàng để cho người ta. Và như vậy là giúp đỡ người ta, vì người đó muốn lợi, người đó là cần như vậy, sẵn sàng giúp đỡ để có tình cảm và bắt đầu họ mới thích nói đạo và nghe. Vấn đề thứ ba cứ rất là khó khăn là đồng sự giúp, là quên cái thân của mình đi, là hòa đồng với người ta để mà từ đó mà tâm sự và giúp đỡ, rồi là thân thích, rồi là từ từ là đưa hay gì đạo. Giống như là Lục Tổ Huệ Năng mà sống chung với năm con thợ săn suốt cả mấy tháng trời dài vậy đó, ăn chung ngủ chung à, như vậy là làm cái sự đồng tình thương mến năm thợ săn đối với hòa thượng là Lục Tổ Huệ Năng đó, là không còn ngăn cách nữa. Thật sự thầy sư thầy nhà tôi có sự ngăn biệt nhau, tức là không có sống chung với người thợ săn như vậy được, hiểu không? Nhưng mà giờ muốn độ năm thợ săn này thì nhà sư này phải hòa đồng với người thợ săn, ăn chung ngủ chung với họ luôn à, như vậy thì có cái tình cảm gần gũi nhau. Ăn chung như thế nào, tức là ngồi chung mâm, ngồi chung mâm mà lại là đồ ăn lại chung nhau nữa, tức là giao của thiền sư nhúng chung cái thịt với là thợ săn cùng ăn. Ban đầu thì ổng ăn ngồi chung mâm, nhưng mà rau luộc của ổng riêng mà thịt của thợ săn riêng, và ngăn cách đàng hoàng, thầy ăn chay đàng hoàng ha. Rồi nhà sư rất là được người ta tôn kính ta, rồi là dịu dàng dễ thương nữa, thành ra là thợ săn rất là mến. Nhưng mà hôm nay bỗng nhiên ông thợ săn này đem cái đầu thịt rừng đang kho lên thôi phun phức, trời ông Lục Tổ Huệ Năng nói chúng ta hán rau vô một nắm, rồi bữa nay là không ăn riêng luộc riêng mà lại nhúng rau vô trong cái là thao thịt, cái đầu thịt của thợ săn à, cho nó chín đó rồi trong vớt ra, vớt ra ăn lên hôm nay ngon thiệt, ngon thiệt à. Nó như vậy đó, thì bây giờ các thợ săn kia ngơ ngác nhìn thấy ông thầy mình bữa nay sao ổng lại nhúng rau vô thịt, là ổng là bỏ cái hạnh là ăn chay rồi à, là sai rồi. Thì nói trời ơi đại sư, sao đại sư bữa nay ăn mặn rồi à, thì ông đại sư là ta ăn chay có mặn nào đâu, phải không? Thì ông đại mấy ông đại sư nghĩ là xin lỗi là có thể sáng ủa bữa nay đại sư ăn mặn rõ ràng, đại sư là nhúng rau vào trong thịt con rồi, bây giờ là nó dính thịt hết trơn rồi, đại sư ăn mặn đâu còn ăn chay nữa đâu à. Thì đại sư Lục Tổ của ta mới trả lời thế nào mà tứ, rau là rau, thịt là thịt, tan rau chứ nào có thịt. Thì khi mà đại sư nhúng rau vào thịt nó dính thịt thiệt, dính cái mùi thịt thiệt, với cái người bình thường á thì ăn cho nó còn rau chấm tương đâu bằng rau nhúng thịt, nhúng thịt có mùi đặc biệt thiệt chứ à. Để nghe sư nói là giọng tự nuốt biết không à, thì quá sư phụ vừa nói là nước miếng nó chạy cả nhà luôn, tại vì sao vẫn nghe nó thèm à, nuốt vô cái à, tại vì tâm mình nó vậy đó à. Còn bây giờ với là Lục Tổ đại sư chúng ta thì nó rau là rau, thịt là thịt, vì tâm ngày ăn rau cho ngày có nghe cảm giác mùi thịt là ngon hơn là khi mà rau luộc với nước không đâu. Và tới đâu vậy đó, khi mà ăn rau luộc với nước lạnh, nước sôi thì cũng thế, mà khi rau mình nhúng chung thịt heo ăn cũng hương vị như nhau, không có cảm giác gì lạ chứ. Đây là cái tâm vô phân biệt trong miếng ăn rồi, hiểu chưa? Tự tại vô quán ngại. Còn thợ săn hay là Phật tử chúng ta, thịt thì thịt rõ ràng, rau thì rau rõ ràng, chấm nước tương thì khác mà chấm thịt thì lại khác à, phải không? Bởi ăn nước tương dở với nước tương chín xu nó khác rồi, phải không? Nước tương lại là nước tương làm sẵn đó, có hương vị lại lại khác nữa. Tại đó là tại cái hương vị chúng ta đang bị nô lệ trong vấn đề là hương vị ăn, cảm giác nó khác nhau trên rồi. Người này nấu ăn ngon, người kia nấu ăn ngon, đồng thời với đồng cali này, nhưng mà Phật tử A này nấu ngon, Phật tử B kia nấu mình nấu vừa miệng, phải không? Nói như vậy thì đó là cái hương vị của chúng ta, nói như vậy cảm giác nó quen. Bây giờ tham gia bây giờ Lục Tổ Huệ Năng nói câu rằng là rau là rau, thịt là thịt, tan rau chứ nào có ăn thịt đâu. À, vậy thì khi mà năm người thợ săn này gần gũi với Lục Tổ Huệ Năng chúng ta suốt vài tháng trường, đã mến đã thích hòa thượng rồi. Hôm nay nghe hòa thượng nói một cái vấn đề mới, ổng nghe cái là buồn vợ tâm sáng lên, tôi biết rằng là tại vì mình phân biệt chứ hòa thượng đâu phân biệt đâu, thế là đã là tâm sáng lên là ngộ đạo. Thế nên đó là một cách đồng sự, là quên mình là hòa thượng, là bậc tu giải thoát mà ăn ngủ chung với vậy với năm chàng thợ săn, để giờ phút này mới độ được năm chàng thợ săn qua cái cách là gì, là nhúng rau vào trong nồi thịt. Nếu mà không có cách này làm sao độ năm chàng thợ săn, để như đó là cách đồng sự đó mà tính Nói như vậy, có những người mà sư phụ nói chuyện con tự thấy ra ngăn cách rất là rõ ràng. Có những người con nói chuyện rất là thân mật, cách rất là rõ ràng. Tùy người, có người phải cần gần sát họ để nói chuyện với họ, tại vì họ là một người chưa quen thân, chứ mình phải đồng sự với họ để nói chuyện là với tính cách thân mật theo cái tình. Có người thì ngăn cách rất là rõ ràng, là vì biết người Phật tử này cái tâm rất là chắc, mình phải chắc cho họ mới được. Chứ người Phật tử này chắc mà mình lại bình thường là không chịu đâu. Đó tùy người á. Còn như mấy đệ tử sư phụ thì thoải mái rồi, sư phụ rất là bình dân, rất là giản dị, thầy trò mà nói chuyện rất thoải mái. Nhưng những người khách lạ tới, sư phụ tiếp xúc Diệu Khang, Diệu Khang à, phải không? Đó, chứ phải như mà tự chủ linh đâu, phải không? Nó như vậy đó. Ông thầy này đến nói chuyện, sư phụ tiếp xúc một cách rất là bình thường, coi như anh em huynh đệ. Nhưng mà ông thầy kia lại phụ nói chuyện cách rất là nghiêm chỉnh. Lý do tại sao? Tại vì mình biết bánh ông thầy này. Cho nên phải nói chuyện cách rất là nghiêm chỉnh, mời một cách nghiêm chỉnh nói chuyện đàng hoàng, phải không? Như vậy đó. Còn thầy kia là vô là câu cổ nắm tay là ngồi xuống nói chuyện dẫn nó vui vẻ, tại vì bản chất ông thầy này với mình nó khác. Tại sao thấy không? Như vậy người ta mỗi người mỗi khác. Tại như vậy có lúc mình quên mình để mà mình giúp đỡ người ta. Ví dụ gì đó sư kể mà tự nghe một nói chuyện với một cái ông Phật tử lúc sư phụ trụ trì định sát quan. Có ông cư sĩ bây giờ còn sống chết sư cứ nữa, gọi là ông Tư Tóc, ở bên phường 3 đó mà tử. Ông này là ngạo mạn dữ lắm mà tử ơi. Ông có kinh Bát Nhã đâu, ông biết, ông nói ông thông rồi, ông chứng, ông đắc, ông được rồi. Tối ngày buồn xà lõn, ông không đi chơi không à, vô chùa nào nói chuyện ông thầy toàn là mặc đồ đó không. Rồi bữa đó là nghe danh sư ở trong Như Thác Hồ Quan nổi tiếng quá dữ lắm. Bây giờ ông vô nghe là nhà buổi chiều, sư đang ngồi nói chuyện với Phật tử. Thì Phật tử lúc đó buổi chiều nào trước khi vô ngồi niệm Phật, Tịnh Sát Hồ Quan bây giờ mà tu tịnh độ niệm Phật là do sư dạy. Sư dạy mà hưởng tới bây giờ luôn Phật tử. Chiều nào như sư dạy nên xếp vô Phật tử vô chiều vô tu. Dạ, sư bắt đầu sư ngồi lên sư dạy tu, sư tu chung Phật tử luôn. Rồi sau này là để Phật tử tu sư ở ngoài. Đó, rồi sư mà sau cái sư rời Hồ Quan tới bây giờ là ảnh hưởng đạo tràng bây giờ còn tới bây giờ là do sư dạy đó. Chứ không phải là mấy sư khác đâu. Sư là người đầu tiên dạy tịnh độ ở chùa Hồ Quan, từ sau Hồ Quan. Và dạy đạo tràng tu buổi chiều là cái của sư còn tồn tại tới bây giờ. Đó như vậy. Rồi thì buổi chiều là 5 giờ tu thì có ông cư sĩ đó, ông vô thì sư đang ngồi nói chuyện với Việt Nam. Sư ngồi trên cái cốc, sư ngồi trên cốc ông tử. Phật tử ngồi dưới gạch nói chuyện như nè, thầy trò đang ngồi tâm sự về Phật pháp. Bỗng nhiên ông chạy xe đồng dông ông tử, bỗng ngu sọ, bỗng ngớ hôn vô chạy vòng trên xác. Đó là hành động vô phép của người Phật tử, phải không? Sư ngồi đó Phật tử tu đó cũng chạy vòng vậy, chạy vòng xong rồi thì sư tư người đang ngồi nhà tu ở trong cốc. Ông dựng xe cái râm ở đó, ông lên cái tòa sen ngay vô đề ông ngồi đó, ngồi chéo quậy. Cái tòa sen người ta ngồi nghiêm chỉnh, mà tòa sen chữ mình xin với sư tư dám là ngồi thôi chứ không ai dám là ngồi đó. Mà ông dám lên cái tòa sen ông ngồi chéo quậy đó, đủ buồn xà lõn mà nói thun mà lên ngồi một tòa sen chéo quậy. Tức là chồng tức sư tư ở trong tịnh xác trong cốc mà ông có cự không? Ông thấy vậy ông ra có la không? Nếu mà ông la cái là làm mắc cổ liền. Đó, ý đồ ông là vậy đó tự. Tại vì ông có tu Bát Nhã mà. Bát Nhã là cái gì không hết, không chấp không nhiễm không gì hết. Mà lên mà bị ngồi nữa mà ông sư ông la cái là mình bẻ ông liền. Nói sư tu sư ông chấp hết, giải sự dù là không. Tại sao sư ngồi đây mà sư lại la này tu? Vậy là tâm sư chấp. À, ý đồ sẵn như vậy. Nhưng mà khi ông ngồi đó thì sư tưng ở trong nhìn thấy ông sư tưng đụng lại trong tóc không nói gì hết. Nhưng rồi thấy sư đang ngồi trong tử cũng chạy qua này, nên sư có phải là sư quá không? Nói vậy đó. Chứ là sư con mới tới này kia nọ như Phật tử đâu. Sư phải là sư quá không? Phải, tôi đây. Đấy, ông có chuyện gì không? Dạ có chứ. Có tôi mới tìm ông đấy. À, phải không? Tôi nói rồi, thiếu dữ rồi. Nó thiếu dữ rồi. Thì đó thôi, mấy đệ tử đi lên trận để sư nói chuyện với ông này. Nói như vậy đó. Tại cái Phật tử ra, là ông ngồi ngang sư luôn. Ngồi sát bên mà ngồi cháu quẩy luôn. À, đó là thứ tiền thôi nha, được rồi, thứ tiền là cho bên đây người cho biết. À, xưa đó, cái bắt đầu ngồi trong mạng như thế này sao? Bữa nay là ông đến tìm tôi có chuyện gì không? Bây giờ đối với người này, sư đâu có xưng sư, nhưng mà xưng tôi. Xưng sư đâu có chịu mà đệ tử mà xưng sư được. Chứ mà người không phải là đệ tử mình vô cái thái độ mà xưng sư tôi. Mình không phải nói chuyện là tôi với ông. À, ông đến tìm tôi có chuyện gì không? À, có chứ, có tôi vô tìm ông chứ. Tôi nghe đồ ông giỏi nè, sư quá chùa một quan cái pháp rất là hay nè, hai cái đồ mà sư thuyết rất là hay, Phật tử vô rất là đông. Là ông biết rằng nãy giờ tôi đi vòng tôi chạy hay không chạy xe đạp vô chùa, tôi chạy xe đạp nó cho ông biết. À, lên đồ xem vô ngầu đó, à, tôi thử coi là mấy ông có la tôi không. Cái ông la tôi là tôi chích cho mũi bát nhã là lất liền. À, tôi đã thâm nhập kinh là bát nhã rồi, tôi đã chích nhiều ông thầy rồi, ông thầy nào chưa bát nhã tôi chích là lật hết.
À, thì làm thầy tôi giữ rồi.
Tên là tới chùa làm tiền cho hở đốn bán với thầy nè, lấy bát nhã trên không ra nói chuyện.
Chuyện làm nói thành luôn.
À, được rồi, thì chúng tôi chích cho ông lật lợi cho ông biết.
Bắt đầu là tôi biết sao.
Ông nói rằng thôi bây giờ có chuyện gì nói thẳng ra đi. Nói rằng nãy giờ tôi chạy vòng vòng hoài là ông đang ngồi nói chuyện phật tử đây mà ông không nhúng nhích gì hết, tôi cũng để ông đó. Chứ đáng lẽ là người khác thì chắc là la tôi rồi, nói tôi vô phép, nhưng tôi cố ý mà tôi vô phép. À, nhưng mà nãy giờ ông nói là tôi rất khen. À bây giờ thôi nó trở lại vấn đề thì tôi rất phục sư.
À giờ đến tôi sư rồi,
tôi phục sư nãy giờ là sư không có nhúng nhích gì hết, còn qua thái độ của tôi. Nhưng mà sư ơi, tôi nói này cho sư nghe, sư giảng rất hay, uy tín sư rất lớn, đệ tử rất đông, ai cũng theo sư giảng hay lắm. Nhưng mà sư ơi, thời buổi hôm nay người ta khổ lắm rồi, sư phải nói pháp tóm gọn lại người ta giữ tu, chứ nói mà tràn gian đại hải như vậy sao ta tu được.
À vậy nghe có lý không? À, có lý chưa hả?
Đó như vậy thật ra nói rằng tôi đã đến nhiều chùa. À, nhưng mà tất cả mấy ông thầy thì tôi chích lật ngang hết, tức là tôi có mũi kim bát nhã, nên tôi chích là lật. À bây giờ tôi mới tới sư hôm nay này. À giờ bây giờ sư thấy được rồi, giờ sư hỏi ông nha, ông có thành thật mà trả lời. À vậy thì bây giờ toàn bộ tam tàng kinh lục luận này tôi sẽ nói gọn lại cho ông nghe, nhưng mà ông hiểu được, ông làm được á thì những người phật tử khác sẽ làm được. Dạ, hiểu được thì làm được như ông. Còn nếu mà ông hiểu không được, và hay là hiểu được mà làm không được thì mới thông cảm cho những người khác. Cho nên sư quán có nói dài, nói dài như vậy đó. À, cho ta tu từ từ, thôi chứ nói lẹ đi, nói là sao cho lẹ lẹ, ta dễ tu, nói gọn thôi. Được rồi, đây tam tàng kinh lực lượng sư gom lại có hai chữ thôi. Còn sao mà hai chữ mà gọn như vậy? Chứ gom hai chữ thôi. À, ông lắng nghe, đó là gì chứ, nó lẹ nó đi chứ, là một đức thân chọc tức ông mà. Tụi nó cái hai chữ đó là gì? Là diệt ngã, nghe rõ chưa? Diệt ngã thôi, diệt ngã là giải thoát. Con người chúng ta mà vượt phiền não đau khổ là gì? Là ngã mạn tự cao. Thấy chưa? Mà con người thật tu á là phải diệt cái ngã mạn tự cao là mới giải thoát. Ông tự xưng ông có mũ kim bát nhã, chích người này chích người kia, mà tôi thấy ông là người đại ngã mạn. Người phật tử vô chùa mà nghênh ngang như vậy đó, trước mặt tôi mà ông vô phép như vậy đó, thế tướng là ông là người ngạo mạn, là ngã mạn tự cao. Như vậy thì ông có giải thoát gì đâu, đi chích mũ bát nhã người ta. Ông đầy cố chấp, đầy tự cao, đầy phiền não, thế đó. Thì tóm cho tóm lại là hai chữ diệt ngã. Ai diệt ngã được thì chúng ta là ai? Ông gì nổi không? Khô quá trời. Như vậy sao? Khô quá mà tại sao? Biểu sư là dẫn ngắn dẫn gọn cho ông nghe. Cho nên chính người Phật tử trình độ còn kém, khả năng và hoàn cảnh sống khó khăn, nên Phật mới chia ra ngũ thừa và cá một tuần tự giải ra từng lớp của mỗi người. Từ tập tu lần lần cuối cùng mới giải thoát được, sẽ mới dai nói dài nói ngày này tháng kia cho tu từ từ. Chứ ngu dại gì sao chứ nó gọn, chứ mà ngặt có một cái là không hợp lý, sao ta tu được. Và ông thông cảm với sư, chích ông giờ cũng vậy đó, thấy không? Ông chích người này chích người kia lật lật rồi, thì chích ông cái ông còn yên ổn không? À giờ ông cảm thấy sao? Thế thôi tôi phụ sư rồi, tôi xách xe về luôn. Nó biến mất luôn đó, sao không biến tới Ngọc Quang, tới Ngọc Quang. Thấy chưa? Thấy không? À, nếu mà sư không đồng sự á, à với ông đó và ngồng nói chuyện cái bình thường mà đuổi ông đi thì ông vô phép á, thì sao mà làm cho ông phục sư được? Thì ông tới đâu sẽ dân giáo giáo người khác, từ đó sẽ biến luôn được, không dám tới chùa nào thì là mất luôn cái bây giờ luôn. Đó là ông tư hết tóc ở bên là phường ba. À thế chứ, nói như vậy thì đó là cái đó một xíu thôi, đó là một cách đồng sự quên mình ra để mà từ từ tế độ người đó, cho từ đó thì sao bỏ tâm ngạo mạn mất tiêu luôn. Đó như vậy thì đó là một vài một chuyện kể thử nghe ha. Thì giờ đó là vấn đề là thứ năm là gì? Thân miệng là có tướng ác nhưng mà tâm thiện, tức là thân có tướng dữ nhưng mà miệng thì là có chửi la nhưng mà tâm rất là thiện. Đó là nói người cha mẹ là khéo để mà dạy con chứ không phải là cha mẹ. À, còn nếu mà bà gì đó, bà gì mà hành hạ bà có vợ của lâm xanh đó, à, bà mẹ chồng đó,
bà đúng là tâm ác mà miệng thân ác luôn. Đó là đúng không? Nói như vậy lâm sanh xung đương nó thấy đau khổ không? Rồi khi coi đường hát là sẽ tội nghiệp và xung đương quá trời đi, bà mẹ quá trời ác. Cho nên là tâm độc địa, thân độc địa, miệng độc địa, rồi là thề thốt thập bảy nữa. Nên cuối cùng á là sao bà tử? À, khi làng xã là tha rồi, qua cái tâm hiếu thảo của bà mẹ, của người con hiếu thảo và người dâu hiếu thảo, mới ra khỏi đường rồi trời xẹt đánh chết queo luôn. Chết queo luôn, thành đống than luôn. Tại vì quá ác. À, nói như vậy mà làm hữu thiện. Nói như vậy tự nhớ câu chuyện đó không? Nhớ nè, nói như vậy. Vậy thì ở đây đời đạo cũng thế thôi. Vậy thì qua vấn đề thứ 6, thân miệng tâm đồng thiện. Thân miệng tâm đồng thiện nghĩa là gì? Tức là một người có gì? Có cái thân thiện là có cái gì? Là tốt đẹp. Phải không tưởng? Người thật sự là chân thiện. Là người chân thiện là người sống chân thật, thiện thật, chẳng phải là thiện giả bên ngoài qua ngôn ngữ, qua các thân hành. Mà thật là chân thiện là chân thật trong nghĩa thiện, tức là làm thiện thật, nói thiện thật, ở gì bằng cái sự hướng dẫn bằng tâm thiện thật. Đó đây là thân miệng tâm động đầu tiên. Đây nói là người chân tu. Là người chân tu, người chân thiện ở đời gọi là người tốt đẹp. Người chân tu là người giải thoát. Thế nên chư Phật tử chúng ta là người chân tu không? Người chân tu, sư phụ là các thầy, các cô, Phật tử ta là người chân tu. Bây giờ là người chân tu là gì? Có ý nghĩ đẹp, và có lời nói đẹp, và có thân hành đẹp. Đó là ba nghiệp động đồng thiện hết. Ba nghiệp đồng thiện hết. Thì khi nói đến đây thì Phật tử chúng ta sẽ là đo được được mình, và sẽ nhìn được những người khác thật sự ra ba nghiệp có đồng hay không. Vậy thì người tu Phật tử chúng ta là ba nghiệp phải đồng là như vậy. Cho nên là Phật tử chúng ta phải có thân khẩu ý đồng tu như nhau, tức là miệng và thân được dẫn lộ chỉ quy bằng trí tuệ, bằng cái tâm nghĩ tốt đẹp, để khi việc làm phải được tốt hết. Đừng có tướng tu giả mà tâm lại là gì, là khác. Đó như vậy đó, hiểu đó chứ. Đó tại đó là gần như cái phần trên bài học đó, thứ nhất là làm thiện mà tâm không đồng, làm thiện mà tâm đồng. Đó như vậy đó, thì đó chúng ta phải suy nghĩ cho rõ như vậy để biết, để mà từ thân khẩu ý người Phật tử chúng ta đồng tu hết. Ý nghĩ là người Phật tử chân thật, ra lời nói cũng bằng chân thật, và hành động cũng là chân thật. Cho nên xin nhắc lại một cái đoạn kinh ngắn Phật dạy, trước khi nói phải suy nghĩ 5 điều, trước khi làm cũng suy nghĩ 5 điều, tất cả đều đồng nghĩa giống nhau. Giờ sẽ nói đơn từng nhất. Trước Phật dạy trước khi nói phải suy nghĩ 5 điều. Một là gì? Nói đúng thời, đừng nói phi thời. Nói lời lợi ích, đừng nói lời không lợi ích. Nói lời chân thật, đừng nói lời giả dối. Nói lời với từng tâm, đừng nói với lời sân tâm. Nói lời dung nhiếm, đừng nói lời thô bạo. Thì đó là một cách khéo nói của người Phật tử tu chúng ta, xuất phát từ cái tâm thiện của chúng ta. Khi mở ra lời nói rồi, chúng ta phải nói lời bằng cách nhu nhí nhẹ nhàng, đừng có hung dữ, đừng có mắng nhiếc, đừng có thị phi, đừng có nói cái lời gì mà làm cho là nghịch đạo lý, làm ta nghe mà ta khổ, nghe mà ta phiền não, hiểu không? Đó, mà nói phải đúng thời, cái thời này nói về mới hợp nè. Không hợp đừng nói, để chút nữa hãy nói. Bây giờ hiểu không? Nó như vậy đó. Mình không khuyên nhắc người nào mới hợp thời mới được. Giờ hôm nay cái thời này nè, sư phụ mới nói chuyện với tử nghe nè. Tại vì thời này là thời chuyên em pháp, thì sư phụ một phần làm thầy dạy với đệ tử, phải không? Với đệ tử là có trách nhiệm là ngồi lắng nghe. Bây giờ có ai dám cãi không? Không ai dám cãi, tại vì đệ tử đang lắng nghe và thích nghe. Mặc dù có nhiều khi những lời nói cho nó ra cũng chạm tự ái một vài Phật tử chứ. Nhưng mà đây là gì? Là nhờ nghe hiểu như vậy mới biết được mình sai, và mình sẽ sửa, và mình sẽ không còn sai nữa, đúng không? Bởi như vậy là nói đúng, đúng thời. Nói như vậy đó, nói lời bằng cách là có lợi ích cho mình, cho người. Ví dụ sư nói ra là giữa tâm đã muốn lợi ích là cho Phật tử bằng cái tâm thiện từ bi, cho nên là bây giờ là Phật tử nghe cái là vui, nhận lãnh thọ và sửa đổi liền, trở thành người tốt. Ta nói bằng là tâm tư, ta nói bằng tâm sân giận, thương Phật tử mà nói, tự ghét mà nói đâu. Bây giờ sẽ có tâm ghét Phật tử nào cái mà rất là tự bi, bằng một cái việc làm của vị thầy, một vị giảng sư, một vị Bồ Tát, dạy học trò, dạy Phật tử. Nó như vậy, muốn cho Phật tử được là vui và được tiến bộ. Nó như vậy. Rồi là nói lời nhu nhiếm, không nói lời thô bạo, nói lời nhẹ nhàng, êm ái. Bây giờ sư nói cái này lời gì thô lỗ không? nhưng mà tánh sư thì nói hay mạnh vậy thôi, chứ cũng nhẹ nhàng chứ không có đau đớn gì phải không? Giờ mắng giết ai chứ, cuộc đời sư không dám chửi ai mà được, hồi đó giờ không dám chửi lộn nghe chứ, ai chửi sư lắng nghe chứ, sư không dám chửi lộn nghe, mình chửi lộn chửi không lợi, à, mình chửi không lợi rồi là làm mà. Sư hồi đó ngoài đời sư còn học trò nữa, sư không chửi lộn với bạn nào chứ, mà ai mà chửi tới sư xuống nói. Thì nói được rồi, chữ là đi, để đi. À, chữ thì để đó, không có nói nha. Chờ đi về nè. Đừng mày về phải đi ngang nhà tao, thì mày sẽ chết cho tao. À, nó như vậy đó. Thường thường là tuổi trẻ đó mà tử. Ghét là cái chữ đem ông nội bà nội ra chữ luôn. Đem ông nội bà nội ngoại ngoại ra chữ luôn. Đó, vô học rồi thằng bạn sư nói gì đó, sư tên nhớ nó tên từng. À, học chung sư mà nó sớm ở trong cuộc đời. Muốn đi về phải đi ngang cửa nhà sư. Ở giờ ở nhà nậu sinh cho nó vô trường nó chữ nó tên ông nậu sinh ta là được rồi, không nói gì cả, mày nói tên ông nậu tao nghe được rồi. Để đó cái sư về sẽ chạy ra về trước, vô trong nhà sư bỏ tập vô đồ đi ra đón đường điền. Tới vừa đi tới sư bắt đầu vô nắm ngực cái điền, nó ê nãy mày chữ ông nậu tao phải không? Được rồi. Rồi đó nổ sư một bột cái tử ở dưới sông có mấy cái luôn, mấy đầm để nước á chôn xuống nửa còn nửa vậy, nước đầy nhóc lên rồi sư nắm đầu xuống sư đè vô nước cho mình chưa mà chữ ông nậu tao nghe. Tại vì sao không được chữ nghe chưa? Đè đè vô nó la lên, ông Năm ơi, ông Năm ơi, hiểu nó nhấn nước tôi, hiểu chắc nước tôi. Cái ông nậu cũng chạy ra nó làm gì vậy? Nó dạ nó này nó chữ ông nậu là con giận quá còn nó tránh nước nó. Từ bây giờ tánh sư là vậy đó, sư không nói sư làm à, tánh sư xưa nay vậy, không nói hơn luôn nghe mà làm mà nó như vậy. À, cho nên có người cái sư đặc biệt á, sư không chơi hơn ai hết, nhưng mà ai chơi hơn sư thì sư không chơi người đó nữa. Sư không thể xấu ai hết, ai chơi xấu sư thì tránh xa, sư không chơi nữa. Vậy thôi, nhưng sư không bao giờ chơi xấu thời gian. Thôi, mình không đồng hành hơn chơi được mình. Cho nên đời tôi cô đơn, nên đi tu cũng cô đơn. Tánh như là vậy đó. Thật ra giờ thích sống một mình nó quen rồi. Cho nên là ở chùa một mình cũng thấy buồn, mà đi tu một mình cũng sao đâu. Tại vì sư có cái sự suy nghĩ thế này mà tử. Không biết cái này tử có ai giống sư buồn nha. Suy nghĩ thế này, thế rằng là từ kiếp trước mình chết đi cũng một mình ra khỏi thân, phải không? Đi vào khỏi trung giới mình có ai theo mình đâu? Cha mẹ ông bà dường tự mình bỏ mình đi, mình đã chấp nhận bỏ mình đi rồi nói gì nữa, phải không? Đó. Rồi khi đi vào bụng mẹ cũng tự mình vô, chứ ai xuống mình vô? Tự mình chọn bụng mẹ mình vô. Chứ sư chọn bụng má sư là bà Trần Thị Tại chưa vô. Do sư con có má có ba sư đồng đội nhân kiếp. Ta chứ đâu có là sư lựa ai đâu mà tự tự nghiệp mình. Mình thích ba mẹ mình, cho đi vào bụng của mẹ mình, được ba mình nuôi dưỡng, ba mẹ nuôi dưỡng lớn lên. À, vậy thì ở cõi đời này khi sinh ra sư được cha được mẹ thương lo, thương mến dạy bảo, anh chị em nội ngoại bạn bè lớn lên là thân mật với mình. Ta rồi Phật tử thân thương là lo cho sư coi như là cha trong nhà đạo. À, tình nghĩa thầy trò với nhau, bạn bè với nhau nhiều lắm phải không thưa? Nhưng mà suy nghĩ rằng một ngày nào đó khi mình chết cũng đi mình. Nên mình nói nào đang không có đi mình, bạn bè cho nhiều ai cho nhiều diễn nhiều hết, nhưng mà ra đi của mình đi thôi. Có ai mà bạn thân mà hè nhau đi với mình không? Trời ơi tôi thích ông quá ông ơi, tôi không thế nào tôi bỏ ông nổi ơi, ông chết tôi chết theo. À, có nhiều đệ tử sư phụ nó thương sư quá, ôi phụ sống già tôi con phụ chết con chết theo luôn mà. À nói vậy chứ mình dễ gì chết theo nổi ba thứ. Nó như là nhưng là biết chắc vậy rồi, nữa mình cũng đi một mình thôi. Cho nên bây giờ mình sống mình có gì đâu. Đúng không? Bình thường thôi, sợ ma, sợ cỏ, tu sợ ma gì. À, như vậy cho nên không có sợ ai hết, không có gì lo cả. Cho nên tự tại trong cuộc đời, để thói quen đi. Cảm ơn mốt là mình sẽ ra đi một mình. Nhưng ra đi mình có chỗ đến rồi, chỗ mình đến là có buồn, tại vì bạn bè mình nhiều lắm. Ra đi một mình thiệt, nhưng mà khi mình đến cái chỗ này, sau này vẫn có một mình cô đơn nữa. Tại vì cái trước mình vô một mình cô đơn, cái bụng mẹ của mình chẳng có ôm à. Nhưng mà chắc chắn là tương lai mình đi vào chỗ không cô đơn, và bạn bè mình toàn là người trí thức không à, vậy rất là vui. Đó là đâu rồi tử? Cực lạc. À, phải không? Lúc trước mình chết đi là buồn bã, không ai tin đón mình ở trong cõi chung giới giật giờ, hồ ma giấc dưỡng, phải không? Chờ cái chỗ nơi khỏi thân. Mai bước vào bụng mẹ làm người có đạo đức rồi mình có bước á, phải không tử? Còn bây giờ bên mình chuẩn bị sẵn rồi, mới muốn mình ra đi, ra một mình thần ra khỏi xác. Nhưng mà chắc chắn là mới muốn đi không có buồn đâu. Tại vì sao vậy? Có bạn bè, có bậc tử đến đưa đi. Chắc không bậc tử? Chắc chắn rồi, mà muốn đi chết chắc không lắm à. Phải không? Bậc tử đến là hậu niệm, là niệm Phật đưa đi buồn đi, bạn bè cũng sẽ đưa buồn đi. Thế rồi là thần còn ra khỏi xác rồi, ai nữa là ai đó? À, Di Đà, Bồ Tát, Thánh Chúng đó gần, đó mà tới. có như vậy đó. Nằm trên giường mình chết, nửa lên ngồi cầu sen mà đi, ngon không? Bây giờ có thò sen chờ sẵn rồi, tôi đã lăn chung đi rồi, không có buồn nữa. Vậy không?
Đó, vậy thì về cực lạc vui không?
Vui bạn bè là ai? Bồ Tát Thanh Văn Thánh Chúng.
Không, được
phải không? Còn có lo nấu cơm nữa không? À, còn có lo là giặt quần giặt áo nữa không? Còn có ai bị chọc giận rồi nữa không?
Không,
tất cả đều là vui vẻ cả. Thấy không? Muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc. Sáng làm gì đây? Sáng thức dậy là quét cái chùa, lau bàn lau ghế, giặt quần giặt áo, có không? Chơi sư bây giờ thì sáng thì phải lau quét nhà, thì phải là nấu cà phê uống hay nấu nước uống, nấu mì ăn, đó là đi xách xe đi dạy Phật tử, mưa gió bão ồn, đang về bệnh hoạn nằm mình có ai lo gì đâu, bệnh hoạn của mình cô đơn mà có mình cho như vậy đó. Nhưng mà có sự dành cực lạc tại thế có gì không? Có. Sáng thức dậy thì cùng nhau là sách vỏ hay qua đi cúng Phật, thần thông diệu dụng mười phương cổ Phật, đi từ sáng tới trưa là xong hết rồi. Thấy không? Rồi xong Phật tử mà mưa chua đi cúng tập tự buổi sáng chưa rồi. Còn giờ mưa cúng cổ Phật mà đi chút xíu xong. Ra rồi về các bạn, về cực lạc có cơm sẵn, rồi là ngồi xuống ăn xong tự nhiên biến mất khỏi lửa. Thấy không? À, hai người vừa buồn thôi, không yêu giả gì, đầu biến mất. Rồi là bây giờ nghe pháp, mỗi lần nghe pháp là tiếng hóa cái đầu ạ. À, rồi vậy đó, người ta tới bên ngoài hơn nói được. Là thấy sao? Chỉ nhiều tương lai nó như vậy rồi, còn lo gì nữa không?
Gọi là, cho nên là mặc dù bây giờ mình sống trong cô đơn, nhưng mà mới mốt mình chết sẽ không cô đơn.
Phải không? Và sau cái chết của mình sẽ rất là vinh quang, thì rất là vui vẻ và không còn buồn tẻ nữa, đúng không?
À, đây là cho nên tôi nói vậy. Sau đó là trời sao sinh sống có mình vậy sinh,
rồi sẽ đi giảng là tại sao sinh có ai chở sẽ đi chơi vậy?
Tôi nói đời sư cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn.
Thôi như vậy là tôi chấp nhận cô đơn mà. À, cô đơn chứ không phải là gì là cô độc. Đấy, cô độc là chỉ sống một cô đơn là sống một mình thôi. Còn cô độc là gì có thể là mình bị không ai đến với mình, cho nên mình mới sống cô độc hay là cô độc. Tại vì hai cái nó khác nhau, nó như vậy. Mình chấp nhận đời sống một mình gọi là đời sống cô đơn. Đấy, còn đời sống là gì? Là bị cô độc, là không ai chơi với mình hết, không ai tới với mình hết, đó là bị cô độc. Đấy, như vậy. Thì thôi thì người tu là phải chấp nhận cô đơn để mình mới tu mới được. Thế từ cái tâm chúng ta đó, nó hướng với cái nhiều cái tình cảm cuộc đời, với cuộc sống thế gian, thì cái hưởng thụ cuộc sống nó nhiều nhiều lắm, đó là phiền não. Mình đã biết bỏ hết đó, để mà trở về cái tâm cô đơn. Phải không? Đó là cái tâm cô đơn mà mới sống nó tu được. Ngay bây giờ Phật tử ở đây nè, vừa thầy trò mình đồng nói chuyện đồng tu nè, là gì? Là tu đúng cho vui, không cô đơn. Tại Phật tử thấy không? Hồi sáng thầy trò mình đã có cô đơn không? Sao mà xin nói chuyện Phật tử có nghe nè, có cô đơn không? Chừng nào mà xin ngồi nói một mình xin vậy nè, Nam Mô Đà Phật, xin nói chuyện Phật tử nghe, nói ngồi mà mắt quay á. Vậy là cô đơn không? Cô đơn không có ai để mà nghe mình nói, mà mình đi nói mình. Hay là có Phật tử đang ngồi nói ngồi đi gì hết trơn, vậy là cô đơn thì. À, là nói mà không ai nghe, đó như vậy. Còn bây giờ là xin nói cho Phật tử nghe, thầy trò vui vẻ thì là không có cô đơn. Đúng không? À, như vậy. Cho nên như một ngày nào đó, tới bây giờ mình phải chấp nhận cô đơn cho nó quen. Tức là gì? Giờ ngồi tu một mình. Ngồi tu một mình. Tại thế đó, ở trong chúng tu thấy ồn ào quá, mình ta tu không được. Có giờ giấc tu cũng thỏa mãn. Cho nên mà thử bây giờ, sư phụ cho con lên nhập thất. À, dạy con tập sống cô đơn. Nè, dưỡng nhân từ hồng ngự về cô đơn hết 6 ngày. Mới ra đó. Chịu nhân á, à, cố gắng lắm mỗi đầu tháng gì đây tu lần còn nhiều tâm chân. Phật tử như vậy sắp xếp công chuyện vào hết 3 ngày, 7 ngày, nửa tháng, một tháng xưa rất là mừng. Ra đó là tự chấp nhận đời sống cô đơn, luyện tâm luyện kiếp của mình, rồi quen mà trở về chứ mình quen rồi sẽ mới mốt Phật tử ra đi một mình không thấy cô đơn. Thấy chưa? Đó là đang ở nhà nhập thất tu là cái nhà để chuẩn bị cho Phật tử luyện tâm luyện kiếp, mới mốt mình tự mình ra đi cho thoải mái. Phật tử qua nghĩ không? Bạn hiểu không? Vậy thì tập sống cô đơn cho nó quen. À, như vậy. Thôi thì hôm nay sư giảng tự nghe cái đề tài là tam niệm đồng tu, là Phật tử và thân ý mới đồng tu như nhau. Là từ ý nghĩ muốn tu, miệng chúng ta phải là sống đúng ý nghĩ của sự tu đó, và thân hành trong cái việc thiện đó theo cái tâm niệm ý nghĩ của mình, từ đó nó sái chặt nhau. Thế như vậy để tam niệm đồng tu, là tam niệm còn song hành trong cái nhân, cái duyên thì cái quả đó để đưa chúng ta đến sự an lạc trong hiện tại và là trong tương lai. Như là cái tâm niệm Phật, là miệng niệm Phật và cái thân động niệm Phật. Tâm nghĩ thiện, miệng nói thiện và thân hành hành thiện. Tâm hướng tu nó giải thoát thì miệng chúng ta lúc nào cũng là sạc cái những ngôn ngữ nói ra là muốn giải thoát.
phải không? Và cái thân hành chúng ta lúc nào cũng đi tiến tới niệm niệm đến bờ giải thoát. Đó là tam nghiệp đồng đồng tu như vậy. Thì tam nghiệp mà đồng tu hay là tam nghiệp đồng đồng gì? Đồng niệm Phật thì đồng cùng giảng Tây Phương. Tại sao thiền sư có nói câu rằng là tam nghiệp thanh tịnh đồng Phật giảng Tây Phương? Phải biết không? Tam nghiệp mà được thanh tịnh hết như vậy đó, rồi nhất tâm niệm Phật có lâm chung thì đồng với tâm của Phật, và chúng ta sẽ được Phật tiếp dẫn về ngõ Tây Tây Phương. Và tam nghiệp mà đồng đồng tu thì là lúc tâm chung chúng ta sẽ được thắng được cái nghiệp thế tình thế gian, những cái phiền não, những nghiệp chướng, những nghiệp lực, và chúng ta nhất tâm niệm Phật. Thì qua cái tam nghiệp ta thanh tịnh đó gọi là tính niệm Phật, và chúng ta cho hòa vào ông Phật chứng bản Tây Phương siêu tâm tịnh giải thoát. Thì ý nghĩa hôm nay sư giảng rất là dài, điều nghĩa đó chúng ta nghe qua ý nghĩa là tam nghiệp đồng tu. Thôi thì thời gian hôm nay chúng ta dừng đi. Thực ra cố gắng tinh tấn nghe.